Chương 1105, không thích hợp. Đáp ứng chương 1105, không thích hợp. Đáp ứng về tới căn phòng, La Phi còn tại suy tư sự tình vừa rồi. Thế thế, Tô Kiến Phàm dùng đến nói đùa ngữ khí, nói ra, "Tổ trưởng, ngươi cũng không cần lo lắng, đừng nhìn ta hiện tại bị thương, nếu là người thần bí kia thực dám tới, ta nhất định sẽ dẫn hắn về cục cảnh sát." La Phi cùng Tô Kiến Phàm tại gian phòng này, Lý Dục cùng lão Hàn tại một căn phòng khác. Nghe nói như thế, La Phi có chút bất đắc dĩ. Người cũng dạng này, có thể bảo vệ tốt chính mình cũng không tệ rồi, còn có thể nói ra dạng này. Nếu để cho người khác nghe được, khẳng định sẽ cảm thấy ngươi là tại nói khoác không biết ngượng. Tô Kiến Phàm, ngươi đến cùng là cùng người nào có thủ, đối phương mới muốn đưa ngươi vào chỗ chết đâu? Dựa theo đạo lý mà nói, La Phi bọn hắn đều là lần đầu tiên tới căn biệt thự này. Bọn hắn chỉ là Lý Dục đồng sự, tối đa cũng chính là cùng Thà luật sư từng có gặp mặt một lần, cùng những người khác cũng là không quen biết. Làm sao hết lần này tới lần khác người thần bí liền muốn đối xử với Tô Kiến Phàm như thế đâu? Tô Kiến Phàm cười khổ một tiếng, ta làm sao lại biết ta? Có lẽ người thần bí kia đến nơi này, muốn đối phó chính là nơi này hết thảy mọi người đâu. Ta chỉ là so sánh gặp xui xẻo, vừa vặn rơi tại rừng cây trong cả bẫy, mới có thể cho đối phương thừa dịp cơ hội. Tổ trưởng, chúng ta không nói những thứ này, ta là thật mệt mỏi, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ân. La Phi không có Tô Kiến Phàm lạc quan như vậy, đều đã nhận lấy tổn thương, còn có thể nhanh như vậy liền ngủ mất. Kỳ thật, La Phi cảm thấy khả nghi nhất địa phương ngay tại ở, người thần bí mục tiêu là Liễu Vi Nghiên, cái kia có thể tại bất luận cái gì người đều không biết dưới tình huống đem nàng cho mang đi. Thế nhưng là, đối phương cũng không có dạng này đi làm, ngược lại muốn dẫn lấy Liễu Vi Nghiên từ phía trước cửa sổ đi qua. Cái này không khác nói cho mọi người, Liễu Vi Nghiên đã đến tuyệt cảnh. Hắn không nguyện ý để người khác biết thân phận chân thật, vậy liền cái kia tận khả năng kéo dài thời gian, làm sao sẽ còn đi ngược lại con đường cũ. Đêm khuya, bên ngoài lại bắt đầu trời mưa. Trong giấc mộng, La Phi loáng thoáng nghe được động tĩnh, mở ra hai con ngươi, thấy được người thần bí kia đang hướng phía Tô Kiến Phàm đi từ từ đi. Hắn đứng ở cửa sổ vị trí, tựa hồ là từ cái chỗ kia đi vào. Cẩn thận. La Phi phản ứng cực nhanh, cầm lên trong hộp tủ cái chén, hướng thẳng đến người thần bí bước đi qua. Tô Kiến Phàm bừng tỉnh, cuống quýt nuốt ở một bên, mới không có để người thần bí được như ý lý dụng, lao hẳn. Theo lấy La Phi lớn tiếng hô hoán, ngoài cửa rất nhanh liền vang lên tiếng đập cửa. Thấy thế, người thần bí biết không chiếm được chỗ tốt gì, đành phải vội vội vàng vàng rời đi. Dựa vào La Phi bản sự, muốn đem thần bí nhân này đánh bại, nguyên bản không tính là việc khó gì. Có thể người kia vừa rồi khoảng cách Tô Kiến Phàm thật sự là quá gần. Người thần bí đến có chuẩn bị, gian phòng này không biết từ khi nào, vậy mà cũng có cả bẫy. Vì có thể để cho Tô Kiến Phàm trước trốn qua một kiếp, La Phi cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy, trước tiên đem người thần bí cho đuổi đi. Cửa phòng mở ra, những người khác cũng nhao nhao đến nơi này. Tô Kiến Phàm thật sâu cau mày. Thật xin lỗi, kém một chút liền liên lụy ngươi. Tô Kiến Phàm tràn đầy áy náy chi ý, như thế nào lại không biết, những này chuyện cũng tốt, đều là hắn mang cho La Phi đây này. Đối với La Phi mà nói, cái này căn bản liền không tính là gì. Tại dĩ vãng trong công việc, La Phi còn gặp được so với thần bí nhân này khó đối phó hơn người, còn không phải đều gặp dự hóa lành rồi. Chỉ cần là Tô Kiến Phàm bình an vô sự, vậy thì so cái gì đều trọng yếu. La Phi trên mặt mang theo ý cười, nói ra, Tô Kiến Phàm, cái này có thể không hề giống ngươi, người kia cũng không có được như ý, ta càng không có thụ thương. Cái kia còn nói cái gì liên lụy không liên lụy. Gừng Hán Nguyệt rất là bất đắc dĩ. Tô Kiến Phàm, liền ngươi cũng không biết người kia là ai, mọi người thì càng tìm không thấy đầu mối. Lão Hàn để ý cũng không phải là những thứ này. Người thần bí có thể tới lặng lẽ đến trong phòng này, cũng không để cho người khác biết, khẳng định là không đơn giản. Hắn đi tới bên cửa sổ, thấy được nơi này có cái động, lúc này mới xem như bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này, hắn là dùng một vài thứ đem nơi này đánh một cái hố, tiếp lấy lại từ nơi này mở ra khóa, dạng này mới có thể thuận lợi đi vào. Thẩm Mộ Giang đi ra ngoài, nhìn quanh bốn phía, rất kinh ngạc nói ra, đây chính là lầu 2, người kia có thể lặng yên không tiếng động đi tới nơi này, đến cùng là thế nào làm được? Ở bên ngoài còn có một cái cây, thấy thế nào, người thần bí đều giống như lợi dụng cây, mới tới lầu 2. Mặc dù bọn hắn đều đã làm tốt rồi cái khác chuẩn bị, cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Nhớ lại vừa rồi chẳng cảnh, Tô Kiến Phàm vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nếu không phải La Phi tỉnh đúng lúc, hắn khẳng định là hai kiếp khó thoát. Nói như vậy, La Phi đây là cứu được hắn. Nguyên nhân chính là trong lòng còn có e ngại, Tô Kiến Phàm không giống như là bình thường như thế cùng mọi người nói đùa. La Phi nhìn về phía tới gần bên cửa sổ mặt đất, vẫn cảm thấy không thích hợp. Tất cả mọi người coi là người kia là từ bên ngoài đi vào, có thể hắn cũng sẽ không cho rằng như vậy. Mưa bên ngoài còn không có ngừng, nơi này mặt đất ngoại trừ nước mưa bên ngoài, cũng không có bùn đất. Không được, gian phòng này không thể ở, ta cho các ngươi đổi một cái phòng ở, các ngươi đi theo ta tới đi. Được. Phùng Bân Du xem như chủ nhân của biệt thự này, cũng không hy vọng lại có những người khác xảy ra chuyện. Cứ việc nàng là vô tội, có thể chuyện này đối với nàng ảnh hưởng cũng không tốt. Ra phòng môn, Von Bân Du thấy được trên mặt đất rơi xuống chiếc nhẫn. Nàng nhặt lên chiếc nhẫn, tự lẩm bẩm. Thật sự là kỳ quái, đây là Liễu Vi Nghiên, không nên ở chỗ này mới đúng a. Ngươi nói cái gì? La Phi trầm giọng hỏi, chiếc nhẫn dáng vẻ có rất nhiều, ngươi xác định đây chính là Liễu Vi Nghiên sao? Nếu như đây là sự thực, vậy cái này chính là rất trọng yếu đầu mối. Phùng Vân Du không có chút gì do dự, nhẹ gật đầu. Tuyệt đối không khả năng sẽ có sai, Liễu Vi Nghiên vừa tới nơi này thời điểm, còn để cho ta nhìn qua chiếc nhẫn này. Ngươi nhìn, phía trên này còn có tên của nàng đâu. La Phi nhìn về phía Phùng Vân Du nói vị trí, quả nhiên thấy được Liễu Vi Nghiên danh tự. Phòng khách. Gừng Hán Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Kia rốt cuộc là một cái dạng gì người a? Liễu Vi Nghiên đã gặp phải bất trắc, Tô Kiến Phàm đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, hắn vì cái gì còn muốn dạng này đối phó Tô Kiến Phàm đâu? Lỗ Dương Vinh trong đôi mắt tràn đầy e ngại, thấp giọng nói ra, thật sự là thật là đáng sợ, ta thực rất lo lắng, hắn sẽ đem tất cả người đều trở thành mục tiêu. Lời này vừa nói ra, đám người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lỗ Dương Vinh, ngươi cũng không cần nói những lời này, mọi người đủ khẩn trương.
Đúng vậy a, cái này cũng đều là ngươi suy đoán, chưa hẳn chính là thực.
Nói cũng đúng. Mỗi người đều rất khẩn trương, lo lắng Lỗ Dương Vinh nói mà nói sẽ trở thành sự thật. La Phi hơi nghi hoặc một chút, Liễu Vi Nghiên chiếc nhẫn xác thực không nên xuất hiện ở chỗ này. Rất rõ ràng, chiếc nhẫn này đối Liễu Vi Nghiên rất trọng yếu, trừ phi gặp tình huống rất đặc biệt, bằng không mà nói, nàng tuyệt đối không thể lại đem chiếc nhẫn cho vứt bỏ. Nói cách khác, chiếc nhẫn rơi tại trong rừng cây, đây là có thể nói đi qua. Dù sao, mọi người chính là ở nơi đó phát hiện thi thể của nàng. Nhưng mà, Von Vân Du đúng là tại lầu 2 hành lang phát hiện chiếc nhẫn, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Thẩm Mộ Giang thở dài một cái. Không có biện pháp, mọi người nếu không liền đều tại một cái phòng a. Lý Dục rất là không vui. Vậy thì càng không có thể. Lão Hàn nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Tô Kiến Phàm, hỏi: "Tô Kiến Phàm, ngươi vừa rồi khoảng cách người thần bí gần như vậy, có phải hay không biết hắn là cái dạng gì rồi?" Tô Kiến Phàm khoát tay áo: "Không biết, không có cái gì thấy rõ ràng." La Phi lại nói ra: "Ta cũng đã gặp qua người kia, ngược lại là có một chuyện có thể xác định. Người kia không phải rất mập, thân thủ cũng rất nhanh nhẹn." Thẩm Mộ Giang tiếp lấy nói ra: "Nói rồi còn không phải cùng không nói đồng dạng." Xác thực như thế. Lúc này, La Phi nhìn về phía trên bàn máy chụp ảnh, đột nhiên ý thức được, có lẽ trong này cũng có chứng cứ trọng yếu. Cái này mặc dù là máy chụp ảnh, cũng có thể quay phim. Ngay tại trước đó không lâu, Gừng Hán Nguyệt đem cái này đồ vật tùy ý đặt ở nơi này, nói không chừng còn có thể rút một tay. La Phi đi tới, cầm lên máy chụp ảnh, rõ ràng thấy được người thần bí mang theo Liễu Vi Nghiên từ ngoài cửa sổ rời đi. Không chỉ có như thế, ngay lúc đó chiếc nhẫn còn tại Liễu Vi Nghiên nơi đó. Vậy thì càng không đúng. Người thần bí đã mang theo Liễu Vi Nghiên rời đi, vậy liền không nên trở về đến, chiếc nhẫn cũng không nên rơi xuống tại trong biệt thự. Trừ phi, người thần bí mang theo Liễu Vi Nghiên lại trở lại qua. Cái kia lại là vì cái gì đâu? Cho dù hiện tại La Phi còn không có bất kỳ chứng cứ, nhưng có một việc đã có thể hoàn toàn xác định. Đó chính là người thần bí khẳng định ngay tại trong biệt thự, chính là Lý Dục trong đó một người bạn. Nhất làm cho hắn nghi ngờ là, lúc ấy tất cả mọi người ở chỗ này cũng đều thấy được cảnh tượng như vậy. Chẳng lẽ nói, đây cũng là người thần bí cố ý làm, vì chính là phải có không ở tại chỗ chứng minh sao? Còn nữa, La Phi luôn cảm thấy Tô Kiến Phàm là bởi vì ngoài ý muốn biết một chút sự tình, mới có thể để người thần bí kia có nhất định để hắn biến mất lý do. La Phi nhìn về phía Tô Kiến Phàm, nói ra, "Tô Kiến Phàm, chúng ta vừa tới căn biệt thự này, ngươi đi trước đến lầu 2, nhưng không có xác định gian phòng của mình, mới có thể mở ra tất cả môn, đúng không?" Tô Kiến Phàm không có chút gì do dự, nói ra, "Đúng vậy à, ta lúc ấy cũng không phải là cố ý, cũng đều cùng mọi người nói tạ tội. Cái này lại không phải chuyện gì tốt." Tô Kiến Phàm không rõ, La Phi vì cái gì sẽ còn nhắc lên đâu. La Phi tiếp lấy nói ra, "Mỗi một lần người thần bí xuất hiện, đều là mang theo áo choàng, cũng đều mang theo mặt nạ, ngươi là có hay không ở phòng nào bên trong thấy qua đâu?" Nghe xong lời này, Thẩm Mộ Giang vô cùng không vui. "La Phi, ngươi nói lời này liền quá mức a. Tất cả mọi người là bằng hữu, tại sao có thể có người muốn như vậy đối đãi Liêu Vi Nghiên đâu?" La Phi không để ý đến Thẩm Mộ Giang, tiếp tục nói ra, "Tô Kiến Phàm, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ cũng là bởi vì ngươi biết người kia bí mật, cho nên hắn nhất định phải làm như vậy không thể." Bầu không khí có chút nghiêm trọng, Tô Kiến Phàm cố gắng nhớ lại hết thảy, biết La Phi tuyệt đối không có khả năng sẽ không duyên vô cớ hỏi ra những lời này. "Ta nhớ không rõ ràng lắm, có thể tựa hồ thật là có chút không thích hợp." Gừng Hán Nguyệt đề nghị, "Cái này đơn giản, chỉ cần là lại đi nhìn một chút mỗi người căn phòng liền tốt rồi." Lý Dục chỉ có thể thở dài một hơi, nói ra, "Đã vô dụng, phát sinh nhiều chuyện như vậy, người thần bí đã sớm đem đồ vật cho ẩn nấp rồi. Hắn làm sao lại đợi đến, chúng ta đi mỗi một cái gian phòng bên trong xem đâu." Nói cũng đúng. Trong lúc nói chuyện, nơi này bị cúp điện. Trong phòng đen kịt một màu, không nhìn rõ thứ gì. Thật sự là nhà rột còn đắp mưa. "Von Vân Du, ngươi nơi này có ngọn đến sao?" Phùng Vân Du nói ra, "Có, ngay tại trong phòng bếp, ta liền tới đây cầm." La Phi cười nói ra, "Phùng Vân Du, ta cùng Tô Kiến Phàm liền theo ngươi cùng đi chứ?" Lý Dục đứng lên. "La Phi, để cho ta đi thôi. Tô Kiến Phàm đều hứng chịu tới tổn thương, liền để hắn ở chỗ này đi." La Phi không buông tha. "Không cần, để hắn đi theo ta liền tốt." Rơi vào đường cùng, Tô Kiến Phàm đành phải đáp ứng xuống. Bọn hắn căn bản cũng không biết, La Phi là cố ý làm ra an bài như vậy. Người thần bí không có được như ý, tuyệt đối không thể lại buông tha cơ hội tốt như vậy. Liên liên nơi này mất điện, có lẽ cũng không phải là một trận trùng hợp, mà là người thần bí cố ý thiết kế. Người nơi này rất nhiều, nếu là ở chỗ này, người thần bí không quá dễ dàng xuất hiện. Nếu là trong phòng bếp chỉ có Phùng Vân Du, La Phi cùng Tô Kiến Phàm, vậy liền không đồng dạng. Lấy được ngọn đến, Von Vân Du ngượng ngùng nói ra, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, thật sự là xin lỗi. Tô Kiến Phàm miễn cưỡng mang theo một chút ý cười. Đây đều là không liên hệ gì tới ngươi, ngươi không cần tự trách, chúng ta mau đi trở về đi.
Tốt, đi thôi.
Ân. Đúng lúc này, sau lưng chuyển đến không giống âm thanh. La Phi phản ứng cực nhanh, chỉ là ra một chiêu, liền nghe đến có cái gì rơi xuống đất âm thanh. Phùng Vân Du cầm ngọn nến đến gần xem xét, phát hiện cái kia lại là một cây dao găm. Tô Kiến Phàm chỉ cảm thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả thực có chút e ngại. "La Phi, ngươi lại cứu ta." La Phi tâm tình rất phức tạp. Chứ không nên gấp gáp nói cảm tạ mà nói, vẫn là nhanh đưa người kia tìm cho ra đi. "Tô Kiến Phàm,
ngươi là có bản sự này, ngươi cam tâm đã bị đối phương cho thương tổn tới sao? Tô Kiến Phàm cúi đầu xuống, không dám làm ra cái gì hứa hẹn. Nếu là đổi lại bình thường, Tô Kiến Phàm là sẽ đem chuyện như vậy cho đáp ứng. Mặc kệ cuối cùng là không có thể làm được, chí ít hắn vẫn là có như thế dũng khí cùng can đảm. Hiện tại không đồng dạng, hắn biết rõ người thần bí ngay tại trong biệt thự, trong lòng lại tràn đầy e ngại, thậm chí còn kém chút làm cho đối phương được như ý, ba lần bốn lượt đã bị La Phi bảo hộ lấy. Điểm này đều không giống hắn. La Phi có thể hiểu được Tô Kiến Phàm cảm thụ, lại không nguyện ý nhìn xem hắn cứ như vậy xuống dưới. Chỉ có thể dũng cảm đối diện với mấy cái này, Tô Kiến Phàm mới có thể biến trở về nguyên lai cái kia lạc quan cùng tự tin hắn. Ta biết nên làm như thế nào, mời lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể tìm tới người kia. Đang nói những lời này thời điểm, Tô Kiến Phàm khí chẳng cũng không giống nhau. Đối với cái này, La Phi cảm nhận được phi thường hài lòng. Tốt, đây mới là ta biết Tô Kiến Phàm, chúng ta đi thôi. Ân. Vừa dứt lời, liền nghe đến trong phòng khách chuyển ra rít lên một tiếng. Thế nào? Chờ đến La Phi, Tô Kiến Phàm cùng Phùng Vân Du đổi tới, liền thấy nơi này cửa sổ đã hỏng. Gừng Hán Nguyệt Tấp đúng nói ra, các ngươi xem, người thần bí kia đi bảo, hắn chính là từ nơi này địa phương đi bảo. Chương 1106, tự cho là thông minh. Không còn kịp rồi chương 1106, tự cho là thông minh. Không còn kịp rồi La Phi đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng cau mày. Hắn cẩn thận kiểm tra qua, cửa sổ cũng không có khóa lấy, mà là mở. Mọi người đang nghỉ ngơi trước đó, rõ ràng đều đã đem tất cả cửa sổ đều cho khóa. Nếu như vừa rồi Gừng Hán Nguyệt nói là sự thật, thần bí nhân kia đều đem cửa sổ làm hỏng rồi, hoàn toàn không cần thiết đi mở khóa, cái này hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện. Nói cách khác, người thần bí là cố ý làm như vậy, vì chính là muốn cho mọi người dạng này một cái ảo giác. Tại thời khắc này, La Phi rốt cuộc biết người thần bí kia đến tột cùng là ai, cũng biết hắn đến cùng là dùng phương thức gì để Liễu Vi Nghiên bỏ ra đại giới. Đồng dạng, người kia bí mật cũng chính là nhất định để Tô Kiến Phàm biến mất lý do. Cân nhắc tốt rồi những này, La Phi đi tới trước mặt mọi người, lạnh giọng nói ra, cho tới bây giờ, ta đã tìm được chứng cứ, cũng biết người thần bí kia đến tột cùng trốn ở địa phương nào. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. Thẩm Mộ Giang cười khổ một tiếng. La Phi, tất cả mọi người đã rất khẩn trương, ngươi cũng không cần lại mở dạng này nói giỡn. Hắn khẳng định còn núp ở trong rừng cây, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Tiếp qua mấy giờ liền trời đã sáng, chờ tới điện thoại di động có tín hiệu, chúng ta liền có thể báo án. Cảnh sát chỉ cần đến rồi, chúng ta cũng liền có thể trở về. La Phi lấy ra giấy chứng nhận, thoải mái nói ra, không cần chờ đã lâu như vậy, ta, Tô Kiến Phàm, Lý Dục cùng Lão Hàn đều là cảnh sát. Cái gì? Biết tin tức như vậy, ở đây mỗi người đều có không đồng dạng tâm tư cùng biểu lộ. Có người mừng rỡ, cảm nhận được vô cùng thiết thực. Có người kinh ngạc, không ngờ rằng Phùng Vân Du suy đoán là đúng. Còn có một người vô cùng gấp gáp, thậm chí trong đôi mắt còn mang theo một chút phẫn hận. La Phi nhìn rõ ràng, cũng biết bọn hắn vì sao lại dạng này. Nhất là người thần bí kia, hắn đối Lý Dục là có chút hiểu rõ. Ở đây nếu là chỉ có Lý Dục một cái cứ việc, người thần bí không có bất kỳ cố kỵ. Hiện tại không đồng dạng, Lý Dục có thể sẽ bởi vì nơi này người đều là bằng hữu, theo bản năng không nguyện ý thừa nhận nơi này có hung thủ. Tô Kiến Phàm nhận lấy tổn thương, bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Càng là nhận lấy người thần bí ảnh hưởng, không cách nào có thể giống như trước một dạng làm ra phán đoán. La Phi cùng lão Hàn khác biệt, bọn hắn vẫn như cũ còn có thể rất lánh tính tìm ra tất cả chứng cứ. Phùng Bân Du thở dài một hơi, miễn cưỡng mang theo ý cười, nói ra, ta liền biết, các ngươi thông minh như vậy, lại như thế nhạy cảm, làm sao lại là người bình thường. La cảnh quan, ngươi khẳng định tìm được chứng cứ, người kia đến cùng là ai? Đám người nhao nhao nhìn về phía La Phi, đều đang đợi lấy câu trả lời của hắn. La Phi không chút hoang mang, hỏi trước, người kia trong phòng kém một chút liền muốn đưa Tô Kiến Phàm vào chỗ chết, tất cả mọi người cho là hắn là từ trên cây đi vào. Kỳ thật không phải, nếu như hắn thực từ bên ngoài đi vào, trên mặt đất khẳng định sẽ có bùn đất. Lúc ấy ngay tại trời mưa, dạng này mới xem như hợp lý. Mọi người không nên quên, ta cùng Tô Kiến Phàm căn phòng, ngay tại Liễu Vi Nghiên căn phòng kế bên. Nói cách khác, người kia là có thể từ nơi đó tới. Không chỉ như vậy, hắn không ngờ rằng ta sẽ để cho Lý Dục cùng Lao Hàn tới, trong lúc vội vàng mới có thể rời khỏi phòng. Hắn có thể tránh né, cũng chính là Liễu Vi Nghiên căn phòng. Vì không cho mọi người hoài nghi, hắn chỉ có thể dùng thời gian ngắn nhất, dùng bình thường dáng vẻ tới gặp mọi người. Cũng chính là La Phi cùng mọi người đem thân phận cho nói rõ ràng, không phải vậy khẳng định vẫn là sẽ có người không muốn đi tin tưởng sự thật. Thẩm Mộ Giang rất là bất đắc dĩ. La cảnh quan, ta thừa nhận ngươi nói những này đều rất có đạo lý. Có thể người thần bí từ ngoài cửa sổ trải qua, tất cả mọi người là xem ở trong mắt. Cứ như vậy, không phải liền là nói rõ người thần bí là bên ngoài người tới sao? Không chỉ là Thẩm Mộ Giang, liền đến ngay những người khác cũng cho rằng như thế. Mà những này chính là người thần bí mục đích. La Phi vừa rồi liền đã phát hiện, tại ngoài cửa sổ là có dây nhỏ vết tích. Vậy thì hoàn toàn có thể chứng minh, mọi người thấy không phải chân chính người thần bí. Tại trong những người này, có một người rất sợ trường làm việc như vậy. Hắn tại đến nơi này trước đó, liền đã làm tốt rồi muốn để Liễu Vi Nghiên biến mất chuẩn bị, mới có thể mang theo những vật kia đến đây. Áo choàng cùng mặt nạ, chỉ là hắn cố ý để mọi người thấy. Người kia chân chính muốn che giấu, hết lần này tới lần khác chính là những vật này. La Phi tiếp lấy nói ra, người thần bí kia đích thật là rất thông minh, thế nhưng là hắn hẳn là phải hiểu một cái đạo lý, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lỗ Dương Vinh, trước ngươi vẫn tại nói cho mọi người, người thần bí kia mục đích không đơn giản, vì chính là cho mọi người một sai lầm phương hướng. Là ngươi lợi dụng những cái kia dây nhỏ, cố ý cần làm ra đồ vật, mang theo Liễu Vi Nghiên từ phía trước cửa sổ đi qua. Lúc ấy ta cũng có chút buồn bực, vì cái gì có thể có tốc độ nhanh như vậy. Hiện tại, cuối cùng là biết đáp án. Đám người cảm nhận được không thể tin, nhao nhao nhìn về phía Lô Dương Vinh phương hướng. Bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, bình thường như thế khiếp đảm một người, lại thế nào dám làm ra những sự tình này đâu. Lô Dương Vinh theo bản năng hướng về sau lùi lại mấy bước, cuốn quýt khoát tay áo. "La cảnh quan, ngươi không thể dạng này hoài nghi ta, ta là hoan uổng." La Phi nghiêm nghị nói ra, "Ta ngược lại thật ra hy vọng cho ngươi một cái cơ hội, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không thừa nhận, vậy cũng chỉ có thể để ta tới nói nữa. Mọi người có thể đi lầu hai bên cửa sổ nhìn một chút, cái chỗ kia đúng là còn có dây nhỏ vết tích, đây chính là tốt nhất chứng cứ. Ngươi lúc đó tại sân thượng, muốn làm đến chuyện này, thật sự là quá dễ dàng." Lộ Dương Vinh không thể lại như vậy mà đơn giản liền thừa nhận. Nhất là tại nhiều người như vậy trước mặt, hắn sao có thể lưu lại ấn tượng như vậy đâu. Lần này học lớp, đúng là để hắn cảm nhận được có chút ngoài ý muốn. Trước đó, hắn vẫn luôn có một cái khúc mắc, hy vọng có thể mượn từ một cơ hội này, đi làm đến cái kia một sự kiện. Thật vất vả mới khiến cho Liễu Vi Nghiên cái tên xấu xa này bỏ ra đại giới, hắn sẽ không hối hận. "La cảnh quan, ngươi nói xác thực rất đặc sắc, có thể ta cũng tại trong rừng cây, cũng đi theo mọi người đi tìm Liễu Vi Nghiên, vẫn là ta cái thứ nhất phát hiện nàng." La Phi giơ lên đôi mắt, rất nghiêm túc nói ra, "Đúng vậy à, bởi vì ngươi muốn đem mặt nạ những vật kia đều cho giấu đi, ngươi biết vật kia sẽ mang theo Liễu Vi Nghiên đi ở đâu. Vì không cho người khác phát hiện sơ hở, ngươi chỉ có thể là cái thứ nhất tìm tới Liễu Vi Nghiên người. Ngươi cũng không có chú ý tới, ngươi mang theo Liễu Vi Nghiên đến biệt thự thời điểm, không cẩn thận rơi xuống chiếc nhẫn." Phùng Vân Du nhặt được chiếc nhẫn kia, đây cũng là chứng cứ. Lúc này, Lỗ Dương Vinh rất là e ngại, rõ ràng đã không có kiên nhẫn. Cứ như vậy tùy ý La Phi nói tiếp, sẽ không còn có người tin tưởng hắn, cũng sẽ không có người lại vì hắn đi nói những cái kia lời hữu ích. "Không đúng, cái này toàn bộ đều là không đúng, ta căn bản cũng không có lý do làm như vậy. Ta trước đó chưa từng thấy qua Tô Kiến Phàm, cũng không cần dạng này đối phó hắn. Không chỉ như vậy, ta..." Nói đến chỗ này, Lỗ Dương Vinh cúi đầu xuống, lộ ra vô cùng gấp gáp. La Phi âm thanh lạnh lùng nói, "Lỗ Dương Vinh, ngươi tại sao không nói đi xuống? Ngươi làm chuẩn bị không chỉ chừng này, ngươi lại đối phó Tô Kiến Phàm, là bởi vì hắn ngay từ đầu xông đến gian phòng của ngươi. Thật sự là hắn không phải cố ý, nhưng lại phát hiện ngươi bí mật lớn nhất." Trong lúc nói chuyện, Tô Kiến Phàm đột nhiên nhớ, hắn tại Lỗ Dương Vinh căn phòng đến cùng nhìn thấy cái gì. Nguyên lai, đây mới là Lỗ Dương Vinh nhất định để hắn biến mất không thể lý do. Tô Kiến Phàm bỏ ra, chạy tới Lỗ Dương Vinh trước mặt. "Ngươi không phải một tên mập, đây chính là ngươi lớn nhất nguy trang. Ngươi lo lắng ta sẽ đem bí mật này nói ra, mới có thể đối ta làm như vậy. Lỗ Dương Vinh, ta thật đúng là xem thường ngươi, coi như ta hoài nghi những người khác, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi ngươi. Không nghĩ tới, ngươi mới thật sự là hung thủ." Việc đã đến nước này, Lỗ Dương Vinh cũng không còn có thể nói dối. Hắn cho người khác lưu lại ấn tượng, đều là một tên mập. Trên thực tế, căn bản cũng không phải là cái dạng này. Nói đều nói đến mức này, chỉ cần là để mọi người thấy hắn nguyên bản dáng vẻ, vậy liền chân tướng rõ ràng. Lỗ Dương Vinh tràn đầy phẫn hận nói ra, "La cảnh quan, ngươi nói hết thảy đều là đúng, người thần bí kia chính là ta. Liêu Vi Nghiên không phải người tốt lành gì, Nghiêm Tâm sáng sớm cũng là bởi vì nàng, mới có thể lựa chọn tự vận." Gừng Hán Nguyệt cảm nhận được vô cùng ngoài ý muốn. "Ngươi nói là, ngươi đây đều là vì muốn thay Nghiêm Tâm thần báo thù?" Lỗ Dương Vinh nhẹ gật đầu, ngược lại có thoải mái cảm giác. "Đúng vậy à, Nghiêm Tâm sáng sớm là bạn gái của ta, hai người chúng ta từng có qua hứa hẹn, vì không ảnh hưởng đến nàng sự nghiệp, chỉ cần nàng có thể trở thành chân chính để cho người ta công nhận vũ đạo lao sư, vậy chúng ta lại nói cho mọi người. Ta cùng với nàng có rất nhiều năm, ta đối nàng rất có lòng tin, tin tưởng ngày đó chẳng mấy chốc sẽ tới. Thế nhưng là, Liêu Vi Nghiên vì có thể thành công, nàng thế mà tổn thương Nghiêm Tâm sáng sớm, trọng yếu như vậy một trận tranh tài, Nghiêm Tâm sáng sớm không có cách nào có thể đi tham gia, cuối cùng mới có thể để Liêu Vi Nghiên biến thành rất nổi danh vũ đạo lao sư. Một khắc này, Nghiêm Tâm sáng sớm triệt để tuyệt vọng, mới có thể lựa chọn cái kia một con đường. Còn kém như vậy một chút, ta cùng Tâm sáng sớm liền có thể kết hôn. Chúng ta khoảng cách hạnh phúc đều đã gần như vậy, lại phát sinh chuyện như vậy, ta sao có thể tha thứ Liêu Vi Nghiên đâu?" Đám người không nghĩ tới, Liêu Vi Nghiên thì ra là như vậy được vị trí này. Cứ việc mọi người cũng nguyện ý thừa nhận, Liêu Vi Nghiên là một cái rất có thực lực người. Nhưng nếu như tại tranh tài trước đó, Nghiêm Tâm sáng sớm cũng không nhận được tổn thương, có lẽ nàng mới là có tư cách có thể ngồi ở vị trí kia người. Liêu Vi Nghiên vì có thể đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, cuối cùng lại dùng phương thức như vậy hòa lại, đúng là để cho người ta thổn thức. Cũng chính bởi vì dạng này, Lỗ Dương Vinh cũng sẽ bỏ ra đại giới. Phùng Vân Du tâm tình rất phức tạp, đối với dạng này trận tướng, tựa hồ cũng không có cảm nhận được ngoài ý muốn. Chờ mọi người đều về tới gian phòng của mình, La Phi tìm được Phùng Vân Du, trầm giọng hỏi, "Ngươi đã sớm biết Nghiêm Tâm sáng sớm cùng Liêu Vi Nghiên sự tình, cho nên tất cả mọi người ở thời điểm ngươi mới có thể cố ý nhắc lên Nghiêm Tâm sáng sớm danh tự. Ngươi biết Lô Dương Vinh sẽ vì nàng báo thủ, mới có thể cố ý an bài trận này tụ hội. Phùng Vân Du, ngươi lại vì cái gì muốn như vậy làm đâu?" Phùng Vân Du liền biết, đây đều là không thể gạt được La Phi. Nàng cười khổ một tiếng, nói ra, "Ngươi đừng nhìn ta hiện tại cái dạng này, tựa hồ nhận lấy rất nhiều người hoan nghênh. Tại ngay từ đầu, tất cả mọi người không nguyện ý cùng ta trở thành bằng hữu. Là Nghiêm Tâm sáng sớm trước hết nhất đi tới bên cạnh ta, để cho ta trở nên không còn cô đơn nữa, cũng giới thiệu mọi người cho ta nhận biết, để chúng ta đều chung đụng rất tốt. Biết nàng xảy ra chuyện về sau, ta vẫn đều cảm thấy phi thường kỳ quặc. Nàng là lạc quan như vậy một người, làm sao lại làm như vậy đâu? Về sau, ta nghe nói Liêu Vi Nghiên sự tình, liền biết đây nhất định là cùng với nàng có quan hệ. Thà luật sư sau khi trở về, trong lúc vô tình nói với ta về. Lỗ Dương Vinh cùng Nghiêm Tâm sáng sớm tựa hồ từng tại cùng một chỗ qua, ta mới lợi dụng cơ hội này, để tất cả mọi người tụ ở cùng nhau, chính là muốn tìm ra năm đó chân tướng. Bất quá, Lỗ Dương Vinh có thể như vậy đối đãi Liêu Vi Nghiên, ta là thật không ngờ rằng. Phùng Vân Du cũng không có đang nói láo. Làm nàng ý thức được không thích hợp thời điểm, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Nàng không có cách nào ngăn cản Lỗ Dương Vinh tổn thương Liêu Vi Nghiên, tựa như là lúc trước không cách nào có thể ngăn cản Nghiêm Tâm Sáng sớm tự vận động dạng. Phùng Vân Du tràn đầy áy náy cùng tiếc nuối, trong đôi mắt có nước mắt thoáng hiện. La Cảnh Quan, nếu như không có lần này tụ hội, Lỗ Dương Vinh sẽ còn đối xử như thế Liêu Vi Nghiên sao? La Phi trầm tư một lát, nói ra, không biết. Kỳ thật, La Phi có thể đoán được, cho dù không có trận này tụ hội, Lỗ Dương Vinh vẫn là sẽ tìm cơ hội vì Nghiêm Tâm Thần báo thù. Liêu Vi Nghiên đứng được càng ngày càng cao, Lỗ Dương Vinh trong lòng hận ý liền càng ngày càng nhiều. Từ ấy năm tới nay như vậy, Lỗ Dương Vinh không có đi tìm mới bạn gái, đã nói lên hắn không có buông xuống tâm kết này. Như thế, đây chính là chuyện sớm hay muộn. Tiểu Ninh là luật sư, có thể đã nhận ra Lỗ Dương Vinh cùng Nghiêm Tâm Sáng sớm sự tình, điểm này đều không kỳ quái. Thậm chí làm Liêu Vi Nghiên xảy ra chuyện về sau, tha luật sư liền đã đoán được chuyện này cùng Lỗ Dương Vinh có quan hệ. Thế nhưng là, nàng cũng không có nói ra tới. Tha luật sư cũng biết, là Lỗ Dương Vinh muốn thương tổn Tô Kiến Phàm. Bởi vậy, nàng đối với Tô Kiến Phàm thái độ mới có thể cải biến không ít, chính là vì muốn đền bù trong lòng ấy nấy. Bây giờ chân tướng rõ ràng, mỗi người đều sẽ trở lại chính mình nguyên bản vị trí, cũng không biết lần sau gặp mặt sẽ là lúc nào. Lý Dục tìm được Tha luật sư, thấy được nàng ngay tại thu dọn đồ đạc. Do dự hồi lâu, Lý Dục mới hỏi, ngươi nhanh như vậy muốn đi sao? Tha luật sư cười khổ một tiếng. Đúng vậy a, ta lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa. Lúc đầu lần này có thể cùng mọi người gặp mặt, ta còn cảm nhận được thật cao hứng, không hề nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này. Lý Dục, ta khả năng thật lâu cũng sẽ không trở lại nơi này. Ngươi nếu là có sự tình gì, hoặc là muốn tìm người nói chuyện, vậy liền gọi điện thoại cho ta đi. Được. Lý Dục có thể tại Tha luật sư đôi mắt bên trong nhìn ra ấy nấy cùng tiếc nuối, cũng rõ ràng nàng vì cái gì gấp gáp như vậy rời đi. Tiểu Ninh là cái rất lợi hại luật sư, nhưng tại đối mặt bằng hữu ra chuyện như vậy, vẫn là không thể hoàn toàn tiếp nhận. Nàng luôn cảm thấy đây là cùng chính mình có quan hệ. Nếu như không phải nàng tự cho là thông minh, đem một vài sự tình nói cho Phùng Vân Du, có lẽ những chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Mà lại, nàng đi tới biệt thự, cũng không có đã nhận ra Lỗ Dương Vinh không thích hợp, đây chính là lớn nhất thất bại. Chương 1107, vô kế khả thi. Không hiểu thấu chương 1107, vô kế khả thi. Không hiểu thấu cục cảnh sát. Giang cảnh sát có chút phát sầu, ngày này cho tới bây giờ về sau vẫn đều tại than thở. Lão Hàn đi ra phía trước, cười nói ra, Giang cảnh sát, ngươi đây là gặp được việc khó gì? Làm sao một mực tại thở dài đâu? Có cái gì ta khả năng giúp đỡ được vội vàng? Trước kia Giang cảnh sát giúp Lão Hàn không ít vội vàng, hắn cũng hy vọng có thể đến giúp đối phương. Giang cảnh sát cười khổ một tiếng. Gần nhất muội muội ta cũng không biết làm sao vậy, thường xuyên đều đang xuất thần, nói chuyện với nàng cũng không thế nào để ý tới, hoàn toàn liền cùng biến thành người khác đồng dạng. Nàng cả ngày đều buồn bã điệu xỉu, ta thật lo lắng nếu là tiếp tục như vậy nữa, sẽ ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt, vậy phải làm sao bây giờ à? Giang cảnh sát muội muội 20 tuổi, Lão Hàn cũng là thấy qua. Nữ sinh kia luôn luôn đều rất lạc quan, lúc này mới bao lâu không gặp, làm sao lại biến thành dạng này? Lão Hàn thu liễm trên mặt ý cười, thần sắc trở nên nghiêm túc. Cũng đã lâu sự tình, làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe người nhắc qua. Giang cảnh sát lại thở dài, nửa tháng đi, ta gần nhất không có việc gì liền sẽ mang theo nàng đi du ngoạn, một chút tác dụng đều không có. Đây không phải lập tức liền phải làm sao, ta liền không thể bồi tiếp nàng. Chờ đến ta làm xong, ta lo lắng này lại nghiêm trọng hơn. Đối với cái này, Giang cảnh sát vô kế khả thi. Lão Hàn không có chút gì do dự, nói ra, không bằng liền đem chuyện này giao cho ta đi, ta giúp ngươi chiếu cố nàng. Còn có, ta biết một cái bác sĩ tâm lý. Vừa vặn trong khoảng thời gian này ta không thế nào vội vàng, ngươi cảm thấy để cho ta mang theo nàng đi xem bác sĩ tâm lý thế nào? Nghe nói như thế, Giang cảnh sát rất là cảm kích. Vậy liền quá cảm tạ ngươi, chờ ta qua mấy ngày trở về, nhất định phải mời ngươi ăn cơm. Tốt, vậy liền quyết định. Ân. Vì thế, Giang cảnh sát cuối cùng có thể tạm thời yên tâm. 2 giờ về sau, Giang cảnh sát thu thập tốt rồi hành lý, rời đi thành phố này. Tan tầm về sau, Tô Kiến Phàm đi tới trước mặt mọi người, cười nói ra, "Tổ trưởng, Lý Dục, Lao Hàn, các ngươi liền đều trước đừng trở về. Ta nghe nói có một nơi mới mở một nhà tiệm cơm, hương vị còn rất tốt, chúng ta liền đi nơi đó ăn cơm đi. Ta mời khách." Cứ việc bình thường Tô Kiến Phàm thường xuyên nói muốn mời khách, lại thường thường đều sẽ bị sự tình gì trì hoãn. Hiện tại thật vất vả mới có thể thanh nhàn một chút, hắn vẫn là hy vọng có thể cùng những này đồng sự cùng nhau ăn cơm. Lao Hàn khoát tay áo, "Lần này coi như xong đi, các ngươi đi thôi, ta còn có chuyện rất trọng yếu đi làm, thì không đi được." Tô Kiến Phàm cảm nhận được rất hiếu kỳ. Lão Hàn cơ hồ không thế nào biết tự tuyệt hắn đề nghị, lần này là thế nào? Chẳng lẽ là phát sinh không phải đại sự gì sao? Lão Hàn, cái này cũng không giống như là ta biết ngươi. Tất cả mọi người là bằng hữu, ngươi nếu là thật gặp khó xử, có thể ngàn vạn không thể giấu giếm a. Lão Hàn lúc này mới nói ra, ngươi hiểu lầm, không phải ta sự tình, là Giang cảnh sát muội muội gặp khó xử. Ta đã đáp ứng hắn, phải chiếu cố thật tốt muội muội của hắn. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải đi. Nhìn xem Lão Hàn vội vàng rời đi bộ dáng, Tô Kiến Phàm vẫn còn có chút không yên lòng. Giang cảnh sát muội muội, nàng thế nào? Cái này cũng không có nghe ai nói qua. La Phi cười nói ra, ngươi mỗi ngày chỉ biết là nơi nào mở ra mới tiệm cơm, nơi nào hương vị tốt, ngươi làm sao lại biết những chuyện khác đâu. La Phi là đang nói đùa, cũng không có thực muốn trách Tô Kiến Phàm ý tứ. Tô Kiến Phàm nhẹ nhàng cau mày. Không được, ta cũng đã biết chuyện này, liền tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Lão Hàn người kia rất bất cẩn, làm sao lại đến giúp Giang cảnh sát muội muội? Tổ trưởng, Lý Dục, chúng ta cũng đi qua nhìn xem xét ta. Lý Dục thật sự là cảm nhận được bất đắc dĩ. Tô Kiến Phàm chính là cái này bộ dáng, tựa hồ mặc kệ gặp sự tình gì, đều muốn đi góp một cái náo nhiệt. Tô Kiến Phàm, vẫn là thôi đi, chúng ta lại không có cùng Giang cảnh sát nói tốt, đây không phải quá liều lĩnh, lô mang sao? Lý Dục cùng Giang cảnh sát cũng không có gì vắng lai, nhiều nhất chính là gặp mặt chào hỏi một tiếng. Cứ như vậy đi trong nhà người khác, đích thật là có chút không quá lễ phép. Tô Kiến Phàm không thèm để ý những này, ngược lại nói ra, không có chuyện gì, Giang cảnh sát rất dễ nói chuyện, chúng ta đây cũng là muốn giúp việc khó của hắn, liền để ta đến nói với hắn đi. Nói xong lời này, Lý Dục còn chưa kịp đi ngăn cản, Tô Kiến Phàm liền đánh ra điện thoại. Giang cảnh sát, là như vậy. Cúp điện thoại về sau, Tô Kiến Phàm cười nói ra, tốt rồi, hiện tại có thể đi. La Phi cố ý vui đùa. Đã Giang cảnh sát đều đáp ứng xuống, chúng ta nếu là không đi, ngược lại có chút không thể nào nói nổi, đây không phải quá không nể mặt người khác sao? Đi thôi, nói không chừng lão Hàn thực không có cách nào có thể ứng phó. Vậy được rồi. Lý Dục mơ mơ hồ hồ đi theo mấy người này, cùng một chỗ hướng phía Giang cảnh sát trong nhà đi đến. Giang gia, Giang Nghiên Thiến, ngươi mở cửa ra, ta là ca của ngươi đồng sự. Hắn đi ra thời điểm không yên lòng, mới có thể để cho ta tới đến nơi này chiếu cố ngươi. Giang Nghiên Thiến liền đứng ở phía sau cửa, có thể một điểm muốn mở cửa bộ dáng đều không có. Ngươi nói bậy, anh ta tuyệt đối không thể lại làm như vậy. Ngươi đi nhanh một chút, nếu không ta liền báo án. Lão Hàn khó có thể tưởng tượng, một cái lạc quan như vậy cô nương, làm sao lại đối với người khác có dạng này lớn phòng bị. Cũng không biết nàng kinh lịch cái gì. Bất kể như thế nào, lão Hàn đều đã đáp ứng Giang cảnh sát, nhất định sẽ chiếu cố tốt Giang Nghiên Thiến, vậy liền khẳng định phải làm được. Giang Nghiên Thiến, ta không có lừa ngươi, ngươi nếu là không tin tưởng, vậy liền cho ngươi ca gọi điện thoại, liền có thể đem những này cho hỏi rõ ràng. Giang Nghiên Thiến do dự một lát. Anh ta đúng là nói qua sẽ có một cái đồng sự tới, có thể ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, ngươi vẫn là đi đi. Một màn này thực buồn cười. Lão Hàn minh minh chính là cảnh sát, Giang Nghiên Thiến lại nói muốn báo án. Cái này nếu là truyền ra ngoài, coi như thật biến thành một trận chê cười. Từ lão Hàn đến nơi đây đều có nửa giờ, mặc kệ nói những lời gì, Giang Nghiên Thiến chính là không mở cửa, hắn thật sự là không biết như thế nào mới có thể để Giang Nghiên Thiến tin tưởng hắn. Có thể cho dù là dạng này, lão Hàn không có chút nào sẽ hối hận, đáp ứng Giang cảnh sát sự tình. Đúng lúc này, La Phi bọn hắn chạy tới nơi này. Tô Kiến Phàm rất là kinh ngạc. Không phải đâu. Lão Hàn, ngươi cái này đều tới bao lâu, nàng còn không có mở cửa cho ngươi a? Lão Hàn có chút đề bài. Đúng vậy à, ta đều đã giải thích rất nhiều, nàng chính là không mở cửa, ta cũng không có cách nào. Lời tuy như thế, tại không có làm được chuyện này trước đó, lão Hàn cũng không thể cứ thế mà đi. Tô Kiến Phàm cười nói ra, vậy liền để ta tới thử một lần đi. Đúng, nàng tên cứ gọi là gì? Giang Nghiên Thiến. Được. Tô Kiến Phàm đi lên phía trước, thái độ rất tốt. Giang Nghiên Thiến, ta là ca của ngươi đồng sự, là hắn để cho ta tới, ngươi liền mở ra môn đi. Trước đó, lão Hàn còn tưởng rằng cái này Tô Kiến Phàm lớn bao nhiêu bản sự, không nghĩ tới cùng hắn lời nói giống nhau như lúc. Chỉ đơn giản như vậy một câu, liền muốn để Giang Nghiên Thiến mở cửa, vậy làm sao khả năng đâu? Quả nhiên, Giang Nghiên Thiến rất tức giận nói ra, đủ rồi, các ngươi đều là người xấu, ta không tin các ngươi nhanh đi. Giang Nghiên Thiến thái độ này, ngược lại để Tô Kiến Phàm không nghĩ tới. Tại mấy người này trước mặt, Giang Nghiên Thiến chút nào đều không có nể tình, ngược lại để Tô Kiến Phàm có chút xuống đài không được. Cái kia, Lý Dục, tổ trưởng, nếu không các ngươi thử một lần. Lý Dục rất khó khăn. Vừa rồi ta liền nói với ngươi, không nên đến nơi này đến, chúng ta cùng người ta lại chưa quen thuộc, đối phương sao có thể tùy tiện tin tưởng chúng ta đâu. La Phi không để ý đến những này, mà là hỏi, lão Hàn, ngươi ý định ở chỗ này đợi bao lâu? Lão Hàn thật sâu thở dài, ta cũng không biết. Lúc này, Giang cảnh sát hàng xóm mở cửa, đi ra. Nữ nhân thấy được La Phi về sau, đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy liền tràn đầy ý cười đi tới. Ngươi chính là La Phi, là cảnh quan a? La Phi nhẹ gật đầu. Là ta, xin hỏi ngươi là? Nữ nhân tiếp lấy nói ra, là cảnh quan, ngươi không biết ta cũng không có gì, ta sẽ vẫn luôn nhớ kỹ ngươi. 2 năm trước, là ngươi trợ giúp nữ nhi của ta. Nếu không phải ngươi đúng lúc đi ngang qua, không để cho Lưu Manh đem nàng mang đi, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. La cảnh quan, thật là đa tạ ngươi. Như vậy đi, ngươi nếu là không ghét bỏ, ban đêm ngay tại nhà ta ăn cơm đi, ta vậy thì ra ngoài mua chút đồ ăn. Nữ nhân những lời này, vẫn là không có thể để cho La Phi nhớ lại nàng. La Phi là một cảnh sát, đã giúp không ít người, đối với nữ nhân nói sự tình, thật là một chút ấn tượng cũng không có. Đa tạ hảo ý của ngươi, ta còn có chuyện phải bận rộn, sẽ không quấy rầy. Nữ nhân cảm thấy rất đáng tiếc, thế là liền nói ra, vậy được rồi, La cảnh quan, ngươi thế nhưng là nhà chúng ta đại ân nhân, về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải làm cho chúng ta báo đáp mới tốt. Gặp lại. Được. Nhìn xem nữ nhân rời đi, Tô Kiến Phàm lúc này mới hỏi, tổ trưởng, thật sự là không nghĩ tới, ở chỗ này đều có thể gặp được dạng này người, cái này vẫn rất tốt. Lý Dục nhắc nhở, đừng quên ngươi tới nơi này là làm cái gì, nơi này còn có một vị, nói cái gì cũng không thấy chúng ta đây. Nghe xong lời này, Tô Kiến Phàm lại bắt đầu phát sầu. Nơi nào nghĩ đến, Giang Nghiên Tiến lại tại lúc này mở ra cửa lớn, đi từ từ đến La Phi trước mặt. Nàng thận trọng giơ lên đôi mắt, hỏi, ngươi thực chính là La Phi sao? Đám người nín hơi ngưng thần, mặc kệ nói thêm cái gì. Tô Kiến Phàm, Lý Dục cùng lão Hàn nhao nhao nhìn về phía La Phi. Lão Hàn thấp giọng nói ra, tổ trưởng, ngươi biết Giang Nghiên Tiến, làm sao không nói sớm một chút ta? Lão Hàn không có oán trách ý tứ, ngược lại là thở dài một hơi. Chờ đợi lâu như vậy, Giang Nghiên Tiến cuối cùng là mở cửa. La Phi hoàn toàn chính là không hiểu ra sao, không rõ Giang Nghiên Tiến vì sao lại nói như vậy. Đúng vậy, chính là ta, ngươi biết ta. Thẳng đến lúc này giờ phút này, lão Hàn mới xem như rõ ràng, nguyên lai mới vừa rồi là hắn hiểu lầm. Hoặc hứa Giang Nghiên Tiến là nhận biết La Phi, có thể La Phi cũng không nhận ra nàng. Nghĩ đến cũng là, lão Hàn là hiểu rất rõ La Phi. Nếu là La Phi thực nhận biết Giang Nghiên Tiến, như thế nào lại chỉ hoãn thời gian lâu như vậy, còn biểu hiện cùng đối phương dạng này lạ lẫm đâu? Giang Nghiên Tiến trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, cười nói ra, quá tốt rồi, nguyên lai là ngươi, anh ta lại là để ngươi đi tới trong nhà, ta thật cao hứng. La Phi, ta nghe nói qua liên quan tới ngươi rất nhiều chuyện, lần này cuối cùng là có thể cùng ngươi gặp mặt, ngươi so với ta tưởng tượng bên trong càng khiến người ta cảm thấy thiết thực. Phen này tán dương, đúng là có chút không hiểu đấu. Trên thực tế, Giang Nghiên Tiến chưa từng gặp qua La Phi, lúc ban đầu là nghe hàng xóm Trương Đại Mụ nhắc lên La Phi sự tình, liền đối cái này vẫn luôn có ấn tượng thật tốt. Về sau, Giang Nghiên Tiến mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ cùng ca ca nghe ngóng liên quan tới La Phi sự tình, mới có hôm nay một màn này. Tô Kiến Phàm tiếp lấy nói ra, Giang tiểu thư, La Phi nói thế nào cũng là khách nhân, có thể hay không để cho chúng ta đi vào trước. Giang Nghiên Tiến trên mặt ý cười ngưng kết, theo bản năng nuốt ở La Phi sau lưng, nhìn về phía Tô Kiến Phàm phương hướng. La Phi là khách quý của ta, đương nhiên có thể đi vào, đến mức các ngươi phải chẳng có thể đi vào, vậy thì muốn hỏi hắn. Giang Nghiên Tiến những lời này cho người cảm giác, phản phất La Phi mới là cái nhà này chủ nhân đồng dạng. La Phi có chút xấu hổ, vẫn là nói ra, bọn hắn đúng là ta và người ca đồng sự, tất cả mọi người là vì trợ giúp ngươi, mới có thể đi tới nơi này. Giang Nghiên Tiến không có một chút do dự, nói ra, tốt, lời này là ngươi nói, ta tin ngươi, vậy liền để mấy người này vào đi. Tô Kiến Phàm quả thực là dở khóc dở cười. Vậy liền quá cảm tạ ngươi. Câu nói này có buồn cười, cũng có được thoải mái. Đi tới phòng khách, tất cả mọi người ngồi ở trên ghế salon. Lão Hàn dùng ánh mắt ra hiệu, để La Phi hỏi một chút Giang Nghiên Tiến, nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói đến ngược lại là có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là Lão Hàn muốn làm những chuyện này, hết lần này tới lần khác Giang Nghiên Tiến chỉ tin tưởng La Phi lời nói. Giang Nghiên Tiến đối đãi mấy người này thái độ, hoàn toàn chính là không giống. Thế nhưng là, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thậm chí, Lão Hàn còn có chút may mắn. May mắn La Phi cùng theo tới, không phải vậy hắn thực không biết nên làm thế nào, mới có thể để cho Giang Nghiên Tiến tin tưởng hắn, mới có thể đi tới Giang gia. Không thể không nói, Tô Kiến Phàm lần này ra chủ ý, ngược lại là đánh bừa mà chúng. La Phi nhìn về phía Giang Nghiên Tiến, trên mặt mang theo ý cười. Giang Nghiên Tiến, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi gặp sự tình gì? Vô luận như thế nào, ta đều sẽ cố gắng hết sức đi giúp lấy ngươi. Gần nhất Giang Nghiên Tiến đúng là gặp nan đề, lại ngay cả Giang cảnh sát đều không có nói cho. Nàng cúi đầu xuống, trong đôi mắt có nước mắt thoáng hiện. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đại khái chính là từ hơn 10 ngày trước bắt đầu, ta mỗi ngày đều sẽ làm ác mộng. Ở trong giấc mộng, ta tổng hội đến một cái rất vắng vẻ địa phương, gặp được một cái thấy không rõ bộ dáng người. Hắn sẽ cho ta ăn một vài thứ, tiếp đó ta liền sẽ nhìn thấy rất nhiều đáng sợ chẳng cảnh. Ta không dám ra ngoài, cũng không dám đi tin tưởng bất luận kẻ nào. Tính toán ra, ta đã có thật lâu đều không có nghỉ ngơi cho khỏe, cũng không có thật tốt ăn cái gì. Ta cũng không biết chính mình làm sao vậy, nhưng chính là không thể từ trong mộng cảnh đi tới. Những lời này nghe rất hoang đường, có thể Giang Nghiên Tiến dáng vẻ hết sức chăm chú, không hề giống là nói láo. Lão Hàn lần này thật là cảm nhận được khó xử, không biết nên làm thế nào mới có thể giúp đến nàng. La Phi cẩn thận châm trước một phen, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Nói cách khác, Giang Nghiên Tiến trước kia không phải cái dạng này, là gần nhất mới biến thành dạng này. Như thế, cái này lại sẽ là bởi vì cái gì đâu? Chương 1108, không tại hiện trường. Hoàn toàn khác biệt chương 1108, không tại hiện trường. Hoàn toàn khác biệt La Phi trầm giọng hỏi, ngươi gần nhất có từng thấy cái gì người xa lạ sao? Giang Nghiên Tiến cố gắng nhớ lại một cái, nhẹ nhàng cau mày. Ta gần nhất có xem bác sĩ tâm lý, đây coi là sao? La Phi lại hỏi, ngươi lần thứ nhất gặp cái này, là từ lúc nào? Giang Nghiên Tiến hồi đáp, hẳn là tại 2 tuần lễ trước kia, ta là buổi tiếp bằng hữu đi xem bác sĩ tâm lý. Cũng không biết làm sao vậy, từ nơi đó rời đi, ta liền bắt đầu mơ giấc mơ như thế. La Phi trầm mặc một lát, nói ra, ngươi lần sau gặp cái này, sẽ là thời gian nào? 1 giờ về sau đi. Nghe nói như thế, La Phi làm ra một cái quyết định. Tốt, vậy ta buổi tiếp ngươi cùng đi. Thấy được La Phi thái độ, Tô Kiến Phàm cũng phát hiện dị dạng. Tổ trưởng, cái này đều nhanh đến 8 giờ, Giang Nghiên Tiến đi gặp cái này, còn không biết thời gian nào mới có thể trở về. Ngươi thật xác định muốn đi sao? Tô Kiến Phàm lo lắng là có đạo lý. Giang cảnh sát không có ở nhà, hiện tại chỉ có Giang Nghiên Tiến một người ở tại nơi này. Nàng đến cùng là có chút vấn đề, nếu là thật trở về quá muộn, đây đối với La Phi sẽ có một chút ảnh hưởng. La Phi cười nói ra, Tô Kiến Phàm, ngươi một hồi sẽ không có chuyện gì a? Chúng ta cùng đi chứ? Tô Kiến Phàm liền biết, không nên nói nhiều. Lần này tốt rồi, không chỉ có không thành công thuyết phục La Phi muốn lý trí một điểm, liền hắn đều muốn đi theo. Lão Hàn trước hết nhất kịp phản ứng, trong đôi mắt mang theo kiên định. Tổ trưởng, ta đi theo ngươi đi. Lý Dục cũng nói ra, ta cũng đi. Rơi vào đường cùng, Tô Kiến Phàm đành phải nói ra, xem ra ta cũng không có lựa chọn khác, vậy liền cùng đi chứ. Trên đường, Tô Kiến Phàm rất nghi hoặc. Giang Nghiên Tiến, cái này tâm lý bác sĩ mỗi lần đều để ngươi muộn như vậy mới trôi qua sao? Hắn bình thường đều là mấy điểm tan tầm. Giang Nghiên Tiến túi đầu xuống, nói ra, cái này Đường tiểu thư là rất nổi danh bác sĩ tâm lý, mỗi ngày đi tâm lý phòng khám bệnh tìm nàng người đều rất nhiều. Nàng mỗi ngày rất muộn đều sẽ tan tầm, bất quá ban đầu nàng đều là để cho ta buổi sáng đi qua, liền mấy ngày gần đây nhất mới khiến cho ta ban đêm đi qua. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho La Phi khó xử. Cái này Đường tiểu thư mỗi lần sẽ chỉ gặp ta chừng một giờ, rất nhanh liền có thể rời đi. Nói lên cái này Đường tiểu thư, Giang Nghiên Tiến rất là nhẹ nhõm, xem ra người này thật là có chút bản sự. Có thể để cho Giang Nghiên Tiến dạng này một cái không nguyện ý tin tưởng người khác người, cho như thế lớn tín nhiệm, đúng là không đơn giản. La Phi càng ngày càng hiếu kỳ, cái này Đường tiểu thư đến cùng là cái dạng gì người? Tâm lý cửa phòng khám bệnh. Giang tiểu thư, ngươi đã đến, mấy vị này đều là ngươi bằng hữu sao? Ta ngược lại thật ra lần thứ nhất gặp đâu. Đường tiểu thư trong lời nói tràn đầy khách khí, nụ cười trên mặt để cho người ta nhìn xem rất thiết thực. Khó trách Giang Nghiên Tiến nhắc lên Đường tiểu thư sẽ là cái dạng kia, đây đều là có nguyên nhân. Giang Nghiên Tiến cười nói ra, cái này một vị là La Phi, hắn là bằng hữu của ta, đến mức những người khác đều là anh ta cùng La Phi đồng sự. Nghe được Giang Nghiên Tiến giới thiệu, Đường tiểu thư trên mặt ý cười ngưng kết, tựa hồ là nhiều một chút băn khoăn. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nét mặt của nàng liền khôi phục như thường, phản phất vừa rồi chỉ là một trận ảo giác. Tốt rồi, đều thời gian này, Giang tiểu thư, chúng ta phải mau chóng bắt đầu. Đường tiểu thư nhìn một chút đồng hồ, tựa như là có cái gì chuyện quan trọng muốn đi làm. Được. Đúng lúc này, La Phi cố ý thử dò xét nói, Đường tiểu thư, mấy người chúng ta nếu là cũng làm không tốt động, gặp người không tốt, có phải hay không cũng có thể tới tìm ngươi. Đường tiểu thư không nghĩ tới, La Phi sẽ hỏi ra dạng này. Nàng miễn cưỡng mang theo một chút ý cười, nói ra, đương nhiên là có thể, bất kỳ người nào đi vào ta chỗ này, ta đều sẽ hoan nghênh. Bất quá, tốt nhất vẫn là đừng tới. Dạng này mới có thể nói rõ, các ngươi không có gặp được nan đề. Đúng, các ngươi không cần ở chỗ này chờ. Còn không biết bao lâu mới có thể kết thúc. Chờ đến sự tình kết thúc, ta sẽ đưa Giang tiểu thư quay về. Đường tiểu thư mà nói ý vị thâm trường, cùng lần đầu gặp được Giang Nghiên Tiến dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Nàng thái độ này cũng làm cho những người khác có hoài nghi. Tô Kiến Phàm rất là bất mãn. Cái này Đường tiểu thư là chuyện gì xảy ra a? Chúng ta mới là lần thứ nhất gặp mặt, nàng làm sao lại có như thế lớn ác ý? Thoạt nhìn, đây là không có chút nào hoan nghênh chúng ta tới. Lão Hàn cũng nói ra, đúng vậy à, Giang Nghiên Tiến không phải nói chỉ có một giờ liền có thể kết thúc sao? Nàng nói như thế nào hoàn toàn không giống đâu. Lý Dục cảm giác cũng không tốt lắm. Bất quá, Giang Nghiên Tiến thường xuyên sẽ đến nơi đây, chắc hẳn Đường tiểu thư là sẽ không tổn thương nàng. Nếu không trước kia có nhiều như vậy cơ hội, nàng rất dễ dàng liền có thể làm được. La Phi cấp ra giải thích. Đường tiểu thư biết Giang Nghiên Tiến ca ca là cảnh sát, vừa rồi từ nàng giới thiệu bên trong cũng nghe ra, chúng ta cũng là cảnh sát, mới có chỗ cố kỵ đi. Được rồi, người ta đều đã nói như vậy, Giang Nghiên Tiến cũng không có phản bác, vậy chúng ta cũng không cần thiết lưu tại nơi này. Tô Kiến Phàm, ngươi không phải nói có một nhà tiệm cơm là mới khai trương sao? Tất cả mọi người còn chưa có ăn cơm, liền lựa chọn ở chỗ đó đi. Nghe nói như thế, Tô Kiến Phàm trên mặt một lần nữa mang theo ý cười. "Tốt, ta vậy thì đi ăn bài." Mỗi người bọn họ đều có không đồng dạng tâm tư, nhưng lại có một dạng bất an, tựa như là sắp có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Tâm lý phòng khám bệnh. "Giang tiểu thư, thật sự là không có ý tứ, ta chỗ này có điện thoại muốn tiếp, ngươi ngay ở chỗ này trước chờ ta một cái đi." "Được." Giang Nghiên Tiến đối với Đường tiểu thư nói mà nói tin tưởng không nghi ngờ, đối nàng cũng không có một chút phòng bị. Nàng ngồi ở trên ghế salon, đột nhiên thấy được trên mặt bàn đặt vào rất nhiều tấm thẻ, đều là nàng khi còn bé thường xuyên chơi. Thật không nghĩ tới, Đường tiểu thư nơi này còn có vật như vậy, ta còn nhớ rõ những tấm thẻ này thường xuyên có thể cho ta mang đến hảo vận, tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Giang Nghiên Tiến sẽ không cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái. Hai cái này tuần lễ, Giang Nghiên Tiến cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến nơi này, trên mặt bàn thường xuyên đặt vào một chút thoạt nhìn rất kỳ quái đồ vật. Đường tiểu thư là như thế nổi danh người, khẳng định vẫn là sẽ đối mặt rất nhiều người kỳ quái. Dưới tình huống như vậy, Đường tiểu thư chuẩn bị tốt rồi những vật này, cũng là vì có thể để cho đi tới nơi này người càng nhanh tốt. Giang Nghiên Tiến từ bên trong lấy ra một cái thẻ, đặt ở trong túi. Một bên khác, trong phòng. "Hừ, ta không phải đều đã nói với ngươi rất nhiều lần sao? Chỉ cần là dựa theo ta nói đi làm, ngươi liền có thể được không ít chỗ tốt. Trước kia ta đều là làm như vậy, sẽ không có người hoài nghi gì." Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Nam nhân rất không nhịn được nói ra, "Được rồi, có người tới tìm ta, có chuyện gì liền tối nay nói sau đi." Cúp điện thoại, nam nhân đứng lên, hướng phía môn phương hướng đi đến. "Ai vậy, đều đã trễ thế như vậy, làm sao sẽ còn đến nơi đây?" Nam nhân mở cửa, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, một cây dao găm liền đã tại lồng ngực của hắn. Hắn tràn đầy không thể tin nhìn qua người trước mắt, cứ như vậy ngã xuống. 9 giờ rưỡi tối. "Cái gì? Tốt, chúng ta vậy thì đi qua." La Phi nhận được báo án, một người trung niên nam nhân tại nhà của mình đã bị giết, cái thứ nhất phát hiện thi thể người chính là Đường tiểu thư. Chạy tới cái chỗ kia, La Phi mới phát hiện, người chết lại chính là Đường tiểu thư hàng xóm. Đường tiểu thư tràn đầy vẻ sợ hãi, căn bản cũng không dám tới gần. "La cảnh quan, đây rốt cuộc là người nào làm a? Sẽ là cựu nhân của hắn sao?" La Phi lạnh giọng nói ra, hiện tại còn không thể xác định, ngươi bình thường cùng hắn có vãng lai sao? Biết người chết là cái dạng gì người sao? Đường tiểu thư khoát tay áo. "Ta mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, cùng người nơi này cũng không quá quen thuộc. Ta là không sai biệt lắm 9 giờ rưỡi trở về, thấy được nơi này môn là mở, liền đi qua nhìn một chút, liền phát hiện hắn ngã trên mặt đất." La Phi giơ lên đôi mắt, ngữ khí không thể nghi ngờ. "Vậy ngươi có gọi 120 sao?" Đường tiểu thư rất là khẩn trương, ấp úng nói ra, "Không có, ta lúc ấy phi thường bối rối, chỉ có thể nghĩ đến báo án." La Phi nhìn xem Đường tiểu thư dáng vẻ, cơ hồ có thể xác định nàng chính là đang nói láo. Một cái bình thường cùng hàng xóm đều không vãng lai người, làm sao lại bởi vì cảm nhận được hiếu kỳ mà lại đây nhìn một chút đâu? Còn nữa, Đường tiểu thư nói là rất bối rối, lại có thể tỉnh táo lựa chọn báo án, điều này càng làm cho người hoài nghi. Nếu là người khác gặp chuyện như vậy, coi như không dám đi qua nhìn rõ ràng, cũng không nên trực tiếp báo án. Trừ phi Đường tiểu thư đã hoàn toàn xác định người chết không có khí tức. Lão Hàn cẩn thận kiểm tra một chút, rất nghiêm túc nói ra, người chết tử vong thời gian là khoảng 8 giờ rưỡi, vết thương chí mạng chính là tại ngực. Tô Kiến Phàm từ bên ngoài đi bảo, tổ trưởng, ta đi xem qua, nơi này giám sát hôm qua hỏng, bên này không có manh mối. Xem ra hung thủ đích thật là làm vạn toàn chuẩn bị, mới không có những sơ hở này. Đường tiểu thư thận trọng nói ra, cái kia, xin hỏi một chút, ta có thể đi về sao? La Phi nhẹ gật đầu, có thể, đằng sau nếu là có sự tình gì, chúng ta vẫn là sẽ liên hệ ngươi. Tốt, ta đã biết. Nhìn xem Đường tiểu thư cứ như vậy rời đi thân ảnh, Tô Kiến Phàm rõ ràng là Phi ý tứ. Tổ trưởng, ngươi là đang hoài nghi nàng? Thế nhưng là cái này không đúng, cái kia thời gian Đường tiểu thư không thể lại xuất hiện ở đây, nàng lúc ấy còn cùng Giang Nghiên Tiến ở trong lòng phòng khám bệnh đâu. Chúng ta đều đi qua cái chỗ kia, đều biết muốn từ nơi đó đuổi tới nơi này, ít nhất cũng cần 45 phút. Coi như nàng có hiểm nghi, vậy cũng không thể lại chạy tới nơi này. Mà lại, nàng cũng không có động cơ gây án a. La Phi nhắc nhở, không nên quên, rất xem thêm khó nhất người, thường thường chính là làm chuyện xấu người. Cái kia thời gian, chúng ta đã rời đi tâm lý phòng khám bệnh. Cho nên, Đường tiểu thư đến cùng là ở nơi nào, vẫn là phải đi hỏi một chút Giang Nghiên Tiến mới biết được. Nghe nói như thế, lão Hàn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tổ trưởng, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Giang Nghiên Tiến hiện tại mới vừa vặn một điểm, nếu là cứ như vậy đến hỏi nàng, chẳng phải là lại muốn làm ác mộng. Loại kia đến Giang cảnh sát trở về, ta lại làm như thế nào cùng người ta bàn giao? La Phi cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Lão Hàn bình thường đều là rất ổn trọng một người, làm sao sẽ còn nói ra dạng này? Phương tiên sinh đã không có ở đây, vậy bọn hắn liền nên cho một cái chân tướng, đây mới là tốt nhất bàn giao. Lão Hàn, ngươi không phải là người như thế, ta biết ngươi là vì muốn báo đáp Giang cảnh sát đối ngươi trợ giúp, ngươi mới có thể đối Giang Nghiên Tiến dạng này chiếu cố. Thế nhưng là, ngươi tuyệt đối không nên quên đi thân phận của mình. Ta hỏi ngươi, nếu như hung thủ chính là Giang Nghiên Tiến, ngươi là lựa chọn mang theo nàng đi đến cục cảnh sát, vẫn là phải bao che nàng, xem như sự tình gì đều chưa từng xảy ra? Lão Hàn sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đi phản bác. Đúng vậy a, nếu thật là như thế tình cảnh, hắn làm như thế nào đối mặt đâu? La Phi cũng không sốt ruột, mà là lựa chọn cho thêm lão Hàn một chút thời gian. Hắn ngược lại là muốn xem thử xem, tại dạng này nan để trước mặt, lão Hàn sẽ làm ra lựa chọn gì. Tô Kiến Phàm có chút không đành lòng, cười khổ một tiếng. La tổ trưởng, ngươi cần gì phải như vậy chứ? Giang Nghiên Tiến không phải là hung thủ, nàng trong khoảng thời gian này sẽ chỉ đi đến Đường tiểu thư nơi đó, còn có chính là về nhà. Nàng Liên Phương tiên sinh là ai cũng không biết, làm sao lại làm chuyện như vậy? Huống chi, Giang cảnh sát thế nhưng là anh của nàng, nếu là thật có cái gì không đúng tình, cái kia đã sớm phát hiện, sẽ không chờ cho tới bây giờ. Tô Kiến Phàm còn có thể như thế lý trí nói ra lời nói này, cũng là bởi vì chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Ai cũng không có cách nào có thể đi cam đoan, người bên cạnh thực làm chuyện xấu, bọn hắn sẽ đi tránh né. Một phút về sau, lão Hàn thật sâu thở dài. Ta sẽ dẫn lấy Giang Nghiên Tiến về cục cảnh sát, cho tất cả mọi người một cái công bằng. Đối với dạng này đáp án, La Phi vừa lòng phi thường. Cùng lúc đó, Tô Kiến Phàm cùng Lý Dục cũng thở dài một hơi. Vậy thì tốt, chuyện này liền từ ngươi hỏi tới. Được. Lão Hàn cũng không có cự tuyệt, biết đây là La Phi đang cho hắn cơ hội, cũng là đối với hắn khảo nghiệm. Đi đến Giang gia, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Lão Hàn mở miệng nói, Giang Nghiên Tiến, hôm qua ngươi đi Đường tiểu thư nơi đó, nàng phải chăng rời đi? Lúc 8 giờ rưỡi, nàng ở nơi nào? Giang Nghiên Tiến không có phát hiện lão Hàn dị dạng, cũng không biết lão Hàn vì chiếu cố nàng đã làm nhiều như vậy. Nàng cẩn thận nhớ lại một cái, ta mới vừa đi bảo, Đường tiểu thư liền nói muốn để chúng ta một cái, nàng muốn đi gọi điện thoại. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta cảm nhận được phi thường khốn, là ở chỗ này ngủ thiết đi. Chờ đến ta tỉnh lại, cũng đã là nhanh 9 giờ. Đường tiểu thư nói nhìn ta nghỉ ngơi rất tốt, liền không có quấy rầy ta, thẳng đến ta tỉnh về sau, nàng mới đưa ta về nhà. Giang Nghiên Tiến những lời này, vừa vặn có thể cho Đường tiểu thư làm không ở tại chỗ chứng minh. Bất quá, vẫn còn có chút không thích hợp. Lão Hàn lại hỏi, ngươi thường xuyên sẽ ở nàng nơi đó nghỉ ngơi đi? Giang Nghiên Tiến có chút ngượng ngùng nói ra, có thể nói như vậy, ta trong nhà không thể rất tốt nghỉ ngơi, chỉ có tại nàng cái chỗ kia mới sẽ không nằm mơ. Nói thật, mỗi lần chỉ cần là tỉnh lại, ta đều sẽ cảm giác đến thời gian qua quá nhanh. Ta tin tưởng Đường tiểu thư, nhất định có thể để cho ta sẽ khá hơn. Nhìn xem Giang Nghiên Tiến dạng này tín nhiệm Đường tiểu thư dáng vẻ, lão Hàn không đành lòng đem chân tướng nói ra. Rời đi thời điểm, Giang Nghiên Tiến có chút lo lắng. Liên quan tới Đường tiểu thư hàng xóm sẽ ra chuyện sự tình, ta đều đã nghe nói. Chương 1109, phi thường khả nghi. Không có ẩn dấu chương 1109, phi thường khả nghi. Không có ẩn dấu như thế, nàng không có sao chứ? Lão Hàn hơi sững sờ, càng thêm xác nhận trong lòng phỏng đoán. Hắn cười khổ một tiếng. Yên tâm tốt rồi, ngươi về sau sẽ không lại giống như vậy thấy ác mộng. Phải không? Giang Nghiên Tiến bán tín bán nghi, nhưng không có đi phản bác. Rời đi Giang gia, lão Hàn tâm tình phi thường phức tạp. Hắn không rõ, như thế một cái mang theo thiện ý người, làm sao lại là hung thủ đâu? La Phi trên mặt mang theo ý cười. Lão Hàn, ngươi cũng biết rồi. Lão Hàn không có bất kỳ cái gì ẩn dấu, nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, hung thủ chính là Đường tiểu thư. Giang Nghiên Tiến mỗi lần sẽ cảm nhận được rất mệt mỏi, sẽ còn làm ác mộng, đây đều là Đường tiểu thư cố ý làm ra. Cũng chính bởi vì dạng này, Giang Nghiên Tiến đi tìm được nàng, mới có thể ở nơi đó đều nghỉ ngơi rất tốt. Mặc dù ta không biết Đường tiểu thư dùng phương thức gì, có thể nàng là một cái bác sĩ tâm lý. Muốn làm đến những chuyện này, căn bản không có chút nào khó, hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay. Hiện tại chính là muốn tìm tới chứng cứ, nhìn nàng là thế nào tại cái kia thời gian đi ra. La Phi tiếp lấy nói ra, ngươi nói đúng, vậy chúng ta liền đi qua nhìn một cái đi.
Được.
Trên đường, lão Hàn chuông điện thoại vang lên, là Giang cảnh sát đánh tới. Lão Hàn, Giang Nghiên Tiến vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói rồi cái kia bác sĩ tâm lý sự tình. Là như vậy, nàng nói quên nói cho các ngươi, nàng cầm đi tâm lý phòng khám bệnh trên bàn một cái thẻ. Nàng không có các ngươi phương thức liên lạc, liền để ta nói với các ngươi một cái. Lão Hàn cười khổ một tiếng. Tốt, đây chỉ là việc nhỏ, ta nếu là gặp được Đường tiểu thư, sẽ cùng với nàng giải thích.
Ân, vậy ta an tâm.
Cúp điện thoại, lão Hàn thở dài một cái. Vụ án trở nên càng ngày càng khó giải quyết. Cũng không biết Đường tiểu thư đến cùng dùng phương thức gì, mới có thể tại dạng này ngắn ngủi thời gian, hoàn thành một kiện căn bản cũng không khả năng làm được sự tình. Vẫn là nói, đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là bọn hắn suy đoán, chất tướng cũng không phải là bọn hắn coi là cái dạng kia. La Phi nhìn ra lão Hàn có tâm sự, thế là liền hỏi, thế nào? Là liên quan tới Đường tiểu thư sự tình. Lão Hàn nhẹ gật đầu, không có ẩn dấu. Đúng vậy à, bởi vì Phương Tiên Sinh vụ án, Đường tiểu thư gần nhất không thể đi gặp những cái kia tìm nàng người, chỉ có thể đợi tại trong nhà, tùy thời đều muốn chờ lấy cục cảnh sát người đi qua. Nàng đến cùng là cái kia báo án người, cũng là cái thứ nhất phát hiện Phương Tiên Sinh xảy ra chuyện người, đối vụ án này là cực kỳ trọng yếu. Giang Nghiên Tiến hôm qua cầm đi nàng nơi đó tấm thẻ, không thể kịp thời trả lại. Giang cảnh sát để cho ta tại gặp được Đường tiểu thư về sau, thay Giang Nghiên Tiến giải thích một chút. Tô Kiến Phàm rất là bất đắc dĩ. Đúng là một chuyện nhỏ, cũng chỉ có Giang Nghiên Tiến để ý những thứ này. Có thể là đi. Lão Hàn hy vọng có thể sớm một chút tìm ra chứng cứ, dạng này mới có thể chân tướng rõ ràng. La Phi lại nói ra, liền xem như một chuyện nhỏ, cũng tuyệt đối không thể có bất kỳ khinh thường nào, có lẽ cuối cùng này ngược lại sẽ trở thành rất trọng yếu chứng cứ. Tô Kiến Phạm như có điều suy nghĩ, chỉ mong Lý Dục bên kia có thể sớm một chút có tin tức mới đi. Lý Dục đi hướng cục cảnh sát, vì chính là muốn điều tra Đường tiểu thư, còn có liên quan tới Phương Tiên Sinh sự tình. Không thể không nói, cho tới bây giờ mới thôi, Đường tiểu thư vẫn như cũng là hiểm nghi lớn nhất người. Có thể kỳ quái nhất một điểm ngay tại ở, Đường tiểu thư bình thường đi sớm về trễ, cùng cái tiểu khu này người đều không thế nào vắng lai, rất nhiều cũng còn không biết. Nàng là rất nổi danh, lại vẫn luôn không có cái gì bằng hữu. Đường tiểu thư chuyển đến thành phố này đã có thời gian 3 năm, mỗi ngày không phải xuất hiện ở trong lòng phòng khám bệnh, chính là hồi hồi đến nhà bên trong, thân ảnh vốn là như vậy cô độc. Nửa giờ về sau, Lý Dục gọi điện thoại tới. "Tổ trưởng, ta tìm tới Đường tiểu thư động cơ gây án. Tại 15 năm trước, người chết từng tại một chỗ, từng có một lần đã bị hoài nghi giết người kinh lịch. Lần kia chết là một cái 7 tuổi tiểu nữ hài, cũng là Đường tiểu thư muội muội. Cái này vụ án năm đó chứng cứ không đủ, Phương Tiên Sinh chỉ ở cục cảnh sát chờ đợi mấy ngày, liền từ nơi đó rời đi." La Phi trầm mặc một lát. "Tốt, ta đã biết." Cúp điện thoại, La Phi thần tình nghiêm túc. Vừa rồi Lý Dục nói mà nói, lão Hàn cũng đều nghe được. "Tổ trưởng, coi như chúng ta đến hỏi Đường tiểu thư, nàng vẫn là cái gì cũng không biết nói." La Phi cũng rất tán thành lão Hàn nói. "Vấn đề như vậy, chỉ cần là giả vờ không có nhận ra Phương Tiên Sinh, vậy bọn hắn liền không có biện pháp nào. Bởi vậy, phải chăng muốn biết rõ đáp án, kỳ thật đều đã không trọng yếu. Còn có một việc, để La Phi cảm nhận được phi thường kỳ quái. Nói như vậy, hung thủ sẽ ở được như ý về sau mau sớm thoát đi. Vì không cho người khác hoài nghi, thậm chí còn có thể tận khả năng rời cái này chút xa một chút. Đường tiểu thư chẳng những không có làm như vậy, ngược lại báo án, đến cùng là đối chính mình quá có lòng tin, vẫn là có khác nguyên nhân đâu. Tâm lý phòng khám bệnh. Thật sự là thật có lỗi, hôm qua chiêu đãi không chủ đáo, còn hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Đường tiểu thư trên mặt mang theo ý cười, cùng hôm qua e ngại dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Nàng không có một chút khẩn trương, phản phất thực cùng Phương Tiên Sinh sự tình không quan hệ. Ngồi ở trên ghế salon, La Phi cười nói ra, cái này cũng không có gì, ngươi là bác sĩ tâm lý, Giang Nghiên Thiến đến tìm ngươi, ngươi cũng nên làm như vậy. Đường tiểu thư cười nói ra, đa tạ hiểu được, không biết các ngươi tới là có vấn đề gì đâu. Tô Kiến Phàm không có chút nào khách khí, đem nơi này nhìn quanh một cái, lại thấy được đồng hồ treo tường. Đường tiểu thư, đây là không có vấn đề sao? Nghe nói như thế, Đường tiểu thư hơi sững sờ. Chờ đến kịp phản ứng, nàng đành phải nói ra, đúng vậy à, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Vị này cảnh sát, ngươi nếu là không tin tưởng, có thể đem cái này cho mang đi. Cái kia ngược lại là không cần. Tô Kiến Phàm khoát tay áo, rất là xấu hổ. Bọn hắn hàn huyên nửa giờ, Đường tiểu thư lòng có lòng tin, hoàn toàn có không ở tại chỗ chứng minh. Mà cái kia có thể vì nàng làm chứng minh người, chính là Giang Nghiên Tiến. Lão Hàn nhẹ nhàng cau mày. "La tổ trưởng, thời gian là không đúng, vậy bây giờ nên làm cái gì?" La Phi trầm giọng nói ra, khẳng định là địa phương nào, chúng ta còn không có cân nhắc đến. Nàng có thể dạng này có lực lượng, là bởi vì đã sớm kế hoạch tốt rồi hết thảy. Giang Nghiên Tiến hôm qua lại tại nơi này, hoàn toàn chính là nói bất quá đi. Theo La Phi, Đường tiểu thư sở dĩ sẽ nhanh như vậy báo án, khoảng cách nàng về nhà thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn chính là vì muốn để mọi người xác định Phương Tiên Sinh tử vong thời gian. Chỉ cần có thể xác định điểm này, đôi kia Đường tiểu thư là phi thường có lợi. La Phi ngồi ở trong xe, theo bản năng nhìn về phía kế bên cái kia một mảnh đất trống. Nơi này có một cái thẻ bài, viết là ngay tại sửa đường. Hắn mở cửa xe ra, đi xuống, vòng qua cái kia nhãn hiệu, đi hơi xa một chút, rất rõ ràng thấy được nơi này có ngừng qua xe vết tích. Trên mặt đất còn có bánh xe ấn ký, cái này cùng Đường tiểu thư ở phía trước dừng xe bánh xe bộ dáng gần như giống nhau. Tô Kiến Phàm rất không hiểu. Tổ trưởng, ngươi đang nhìn cái gì? La Phi cười lạnh một tiếng. Ta biết nàng là thế nào làm được chuyện này. Nhanh như vậy. Tô Kiến Phàm cùng lão Hàn rất là kinh ngạc, hoàn toàn chính là không hiểu ra sao. Các người đi về trước đi, ta vậy thì đi tìm Đường tiểu thư, ta còn muốn đi trong nhà nàng nhìn một chút. Lão Hàn vẫn không hiểu. Chẳng lẽ nói, tại nhà của nàng là có cái gì chứng cứ sao? Sự tình đều đi qua lâu như vậy, liền xem như có chứng cứ, khẳng định cũng đã sớm ném xuống. La Phi xem thường. Không, càng là bố trí thời gian lâu dài địa phương, càng là không dễ dàng biến trở về bộ dáng lúc trước. Tô Kiến Phàm cùng lão Hàn đối La Phi hiểu rất rõ, tự nhiên cũng sẽ dựa theo hắn nói tới mà nói đi làm. Đường tiểu thư đã về tới ra, thoạt nhìn phi thường mệt mỏi. Ngay tại nàng ý định muốn nghỉ ngơi thời điểm, nghe được truyền đến tiếng đập cửa. Là ai? Ta, La Phi. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Đường tiểu thư cảm nhận được phi thường bất an. Nàng còn tưởng rằng La Phi bọn hắn sẽ không tới về đến trong nhà, không hề nghĩ tới, đối phương vẫn là tới. Mở cửa, Đường tiểu thư miễn cưỡng mang theo ý cười. La cảnh quan, chúng ta không phải mới vừa đã gặp mà sao? Liên quan tới cái này vụ án, ngươi cũng đều hiểu rõ, làm sao còn sẽ tới đến nơi đây đâu? La Phi cười nói ra, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta đi vào nói đi. Tốt, mời đến đi. Khép cửa phòng lại, Đường tiểu thư ngồi ở trên ghế salon, tựa hồ là đang chờ lấy cái gì tốt hí trình diễn. La Phi nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này bố trí cùng tâm lý phòng khám bệnh quả thực là giống nhau như lúc. Duy chỉ cái kia màn cửa, chút yếu kém khác. Đường tiểu thư, ta thừa nhận thủ pháp của ngươi đúng là rất lợi hại, có thể ngươi tên hung thủ này còn không có ý định muốn nói ra hết tại sao? Ngươi là bởi vì muốn vì người nhà báo thủ, mới có thể thiết kế sát hại Phương tiên sinh. Giang Nghiên Tiến vẫn luôn tin tưởng ngươi như vậy, có thể ngươi lại muốn lợi dụng để nàng làm đến chuyện này, ngươi thực sẽ không cảm nhận được cái này sao? Nghe nói như thế, Đường tiểu thư cũng không cười nổi nữa. La cảnh quan, ngươi nói những lời này là có chứng cứ sao? Nếu là không có chứng cứ, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây chỉ là La Phi thăm dò. Đường tiểu thư so với lúc trước bọn hắn, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì bối rối. La Phi nhắc tới muốn vì người nhà báo thù, Đường tiểu thư trong đôi mắt mang theo phẫn hận, cũng không có phản bác. Nói cách khác, sự tình qua đi lâu như vậy, Đường tiểu thư cho tới bây giờ đều không có quên qua. La Phi ngồi ở trên ghế salon, cứ như vậy nhìn xem Đường tiểu thư, trầm giọng nói ra, trong nhà của ngươi cùng tâm lý phòng khám bệnh bố trí gần như giống nhau. Nếu là không nhìn kỹ, rất khó có thể phân biệt ra được đến cùng là ở nơi nào. Ngươi cùng Giang Nghiên Tiến gặp nhau là một trận ngẫu nhiên, là ngươi biết nàng là Giang cảnh sát người nhà, liền đem nàng cho xem như con cờ. Dù sao, việc ngươi cần chuyện này, cục cảnh sát bên kia khẳng định sẽ đến người. Có Giang Nghiên Tiến làm cho ngươi không ở tại chỗ chứng minh, cái kia có lẽ mọi người liền sẽ không đi hoài nghi ngươi. Ngươi không cho chúng ta chờ Giang Nghiên Tiến, còn nói muốn đưa nàng về nhà, chính là vì cái này. Nàng là đi đến tâm lý phòng khám bệnh, nhưng tại bên trong lại ngủ thiếp đi. Lúc này, chỉ cần ngươi mang theo Giang Nghiên Tiến đi tới trong nhà, lại đi đem Phương Tiên Sinh cho sát hại, tiếp đó mang theo Giang Nghiên Tiến lại trở lại tâm lý phòng khám bệnh, cái kia cơ hồ liền thiên ý vô phùng. Còn có, ngươi hôm qua cố ý đem xe ngừng đến đằng sau, cái kia không bao lâu nữa, ngươi liền có thể trong nhà cùng tâm lý phòng khám bệnh bên này đi tới đi lui. La Phi nói chắc như đinh đóng cột, tựa như là thấy được Đường tiểu thư là thế nào làm chuyện như vậy. Trên thực tế, coi như nơi này giám sát không thể nhìn cũng không có việc gì. La Phi đều đã hoài nghi đến Đường tiểu thư bên này, chỉ cần là nhìn một chút trên đường giám sát, vậy vẫn là có thể biết câu trả lời. Đường tiểu thư đích thật là hy vọng có thể có khác người phát hiện Phương Tiên Sinh xảy ra chuyện, nhưng khi nàng về tới trong nhà, còn không có gặp được cục cảnh sát người đến, cũng chỉ có thể nàng đi báo án. Vô luận như thế nào, cũng không thể trì hoãn quá lâu thời gian. Đường tiểu thư trong đôi mắt mang theo ngân lệ. La cảnh quan, ta còn là câu nói kia, chứng cứ đâu? La Phi không chút hoang mang, cầm lên trên bàn những tạp phiến kia. Có kiện sự tình ngươi không biết, Giang Nghiên Tiến đã từng cầm đi một tấm trong đó tấm thẻ. Nếu như nàng vẫn luôn ở trong lòng phòng khám bệnh, vậy trong này hẳn là thiếu một chương tài đúng. Trong lúc nói chuyện, La Phi đem tấm thẻ bày tại trên mặt bàn. Chính như hắn sở liệu, những tấm thẻ này một tấm đều không ít. Lúc này, Đường tiểu thư đi từ từ đến bên cửa sổ, mở ra màn cửa, nhìn qua phong cảnh phía ngoài, có thoải mái cảm giác. La cảnh quan, ngươi biết không? Kỳ thật mỗi ngày đều sẽ ở trong cơn ác mộng vượt qua người không phải Giang Nghiên Tiến, chính là ta chính mình. Ta là một cái bác sĩ tâm lý, nhưng không có biện pháp có thể làm cho mình tốt. Chỉ có thể để cho người kia triệt để biến mất, ta mới xem như xứng đáng người nhà. Một năm kia, ta là thật nhìn thấy, đó chính là hắn làm. Thế nhưng là, ta ngay lúc đó tuổi tác còn rất nhỏ, tất cả mọi người không tin ta. Không có cách nào, ta cũng chỉ có thể mình làm như vậy. Ta nghe được người kia ở chỗ này, cố ý trở thành hắn hàng xóm. Sự tình đều đi qua nhiều năm như vậy, hắn thế mà còn là như thế yên tâm thoải mái, để cho người ta không thể tha thứ. Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Là ngươi để cho ta có thể dũng cảm đối mặt sự thật, ta nguyện ý đi đến cục cảnh sát, đem những này sự tình đều nói rõ ràng. Nhìn xem Đường tiểu thư thân ảnh, La Phi tâm tình rất phức tạp. Hắn không để cho Tô Kiến Phàm cùng lão Hàn cùng theo đến, chính là biết phải đối mặt là một cái đáng thương người. Đường tiểu thư giúp không ít người, duy chỉ có không thể giúp chính mình. Mặc kệ là có dạng gì lý do, Đường tiểu thư đều dùng sai phương thức. Nếu như hai người bọn họ có thể sớm một chút gặp mặt, hoặc là Đường tiểu thư có thể đi tin tưởng La Phi, khả năng trận này bi kịch cũng sẽ không phát sinh. Cục cảnh sát, Lý cảnh quan, ngươi tốt, tên của ta là Hạ Duyệt Kỳ, hôm nay đi tới nơi này chính là hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm một người. Hạ Duyệt Kỳ lấy ra một tấm hình, chỉ thấy phía trên chính là một cái tuổi trẻ nam nhân. Lý Dục rất là nghi hoặc. Người này là ai? Người tại sao muốn tìm nó? Hạ Duyệt Kỳ có chút xấu hổ. Tên của hắn là Mặc Cho Bằng Vận, tại 2 tháng trước kia, hắn đã giúp ta một chuyện, ta liền nhớ kỹ hắn. Lúc đầu ta còn tưởng rằng có thể thường xuyên gặp được hắn, không nghĩ tới hắn đột nhiên liền dọn đi rồi. Ta là thật rất hy vọng cho mình cùng hắn một cái cơ hội, nếu là thật có thể trở thành hắn bạn gái, cái kia mới xem như thỏa mãn lớn nhất tâm nguyện. Cho dù hắn sẽ không tiếp nhận, ta cũng hy vọng có thể đem thiếu hắn hoàn lại. Hạ Duyệt Kỳ trong đôi mắt tràn đầy chân thành, nhưng nhìn vẫn như cũ rất khẩn trương. Lý Dục cười nói ra, "Tốt, ta sẽ giúp lấy tìm cái này." Chương 1110, ẩn dấu sự thật. Biết được chân tướng chương 1110, ẩn dấu sự thật. Biết được chân tướng vậy xin đa tạ rồi. Hạ Duyệt Kỳ không nói thêm gì, lưu lại ảnh chụp liền rời đi. Nàng đến cùng là tìm đến Lý Dục, La Phi vừa rồi chỉ ngồi ở trên vị trí của mình, cũng không đến. Bất quá, nhìn Hạ Duyệt Kỳ dáng vẻ, tựa hồ là có cái gì chuyện quan trọng đang giấu giếm. Tô Kiến Phàm dùng đến nói đùa ngữ khí, nói ra, dạng này người ngược lại là rất ít gặp, ta cũng rất kính nể nàng dũng cảm, có rất ít người sẽ làm như vậy. Đúng vậy a, Tô Kiến Phàm nói không giả. Muốn đi tìm một cái hy vọng có thể trở thành bạn trai người đúng là rất ít, có thể thấy được Hạ Duyệt Kỳ vô cùng có dũng khí. Có thể tìm tới nơi này đến, cũng có thể nhìn ra Hạ Duyệt Kỳ quyết định, đây không phải là muốn tìm tới Mặc Cho Bằng Vận không thể. La Phi đi tới, thấy được tấm hình kia có chút cũ, lúc này mới ý thức được không thích hợp. Vừa rồi Hạ Duyệt Kỳ cũng đã nói, nàng nhận biết Mặc Cho Bằng Vận thời gian không lâu. Tấm hình này nếu là 2 tháng trước quay chụp, vậy liền không nên thoạt nhìn như thế cũ. Nếu như Hạ Duyệt Kỳ nói là sự thật, cái kia thật vất vả được ảnh chụp, nên phải thật tốt bảo hộ lấy. Có thể phía trên này có rõ ràng vết cắt, lại làm như thế nào đi giải thích đâu? La Phi trầm giọng hỏi, "Lý Dục, ngươi thấy thế nào chuyện này đâu?" Lý Dục hơi mệt chút, chỉ có thể nói ra, đây không tính là cái gì khó khăn nhiệm vụ, chỉ cần là cái này Mặc Cho Bằng Vận thực lưu lại qua tin tức gì, muốn tìm tới hắn vẫn là rất dễ dàng. La Phi nhắc nhở, "Trước đó, ngươi tốt nhất vẫn là biết rõ ràng, Hạ Duyệt Kỳ đến cùng là vì cái gì mới có thể đi tìm người này. Nếu như Hạ Duyệt Kỳ còn có mục đích khác, vậy liền không tốt rồi." "Ta đã biết, ta sẽ chú ý." La Phi có thể nhìn ra, Lý Dục cũng không có đem hắn mà nói cho nghe vào. Như thế, cũng chỉ có thể từ hắn tìm đến ra chân tướng. Mặc kệ cái này Mặc Cho Bằng Vận đến đấy là hạ người gì, cũng không nên do Hạ Duyệt Kỳ đi tiếp nhận cái này hậu quả. Đi ra cục cảnh sát, Tô Kiến Phàm theo tới. "Tổ trưởng, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Có phải hay không muốn đi theo cái này Hạ Duyệt Kỳ?" Nghe nói như thế, La Phi ngược lại là cảm nhận được có chút ngoài ý muốn. "Ngươi vì cái gì nói như vậy đâu?" Tô Kiến Phàm rất nghiêm túc nói ra, "Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi vừa rồi hỏi Lý Dục như thế mà nói, đã nói lên ngươi đối Hạ Duyệt Kỳ mục đích là có hoài nghi. Căn cứ sự hiểu biết của ta đối với ngươi, mặc kệ Lý Dục sẽ hay không đi điều tra liên quan tới Hạ Duyệt Kỳ sự tình, ngươi cũng nhất định sẽ làm như vậy, ta không có đoán sai à?" Tô Kiến Phàm trên mặt mang theo một chút đắc ý, một chút cũng không có che giấu. La Phi cố ý dùng đến nói đùa ngữ khí, nói ra, "Thật sự là không nghĩ tới, ở chỗ này hiểu rõ ta nhất người, thế mà lại là ngươi. Như thế, ngươi là muốn đi theo ta cùng đi sao?" Tô Kiến Phàm nhẹ gật đầu. "Đúng vậy a, nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ được gì đâu. Vậy thì đi thôi." "Được. Hạ gia, xin hỏi một cái, các ngươi có chuyện gì không?" Hạ Duyệt Kỳ rất là kinh ngạc, trong lời nói nhiều phòng bị. Tô Kiến Phàm cười nói ra, "Cũng không có gì, ngươi có cái gì rơi vào cục cảnh sát, chúng ta vừa vặn tiện đường, liền đến cho ngươi đưa một cái." Trong lúc nói chuyện, Tô Kiến Phàm lấy ra một chi bút máy, đưa cho Hạ Duyệt Kỳ. Hạ Duyệt Kỳ hơi sững sờ, chỉ là nhìn thoáng qua, liền trả lại cho Tô Kiến Phàm. "Vị này cảnh sát, ngươi tính sai, đó cũng không phải ta đổ vật." Tô Kiến Phàm có chút xấu hổ. "Là như thế này a, kia chính là ta tính sai, thật sự là thật có lỗi, quấy rầy ngươi. Chúng ta đều đi xa như vậy, có thể tại ngươi nơi này nghỉ ngơi một chút đi." "Đương nhiên có thể." Đối với Tô Kiến Phàm nói mà nói, Hạ Duyệt Kỳ cũng không có bất kỳ cái gì lòng nghi ngờ, xoay người liền đi phòng bếp châm trà. La Phi nhìn về phía Tô Kiến Phàm, mới phát hiện đối cái này cũng không phải là hiểu như vậy. Vừa rồi hắn đều cân nhắc tốt rồi, tùy tiện mượn cớ sang đây xem xét. Hạ Duyệt Kỳ đến cùng là có chuyện cần Lý Dục trợ giúp, khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Kết quả Tô Kiến Phàm biện pháp này là thật tốt, không chỉ có không để cho mọi người cảm nhận được xấu hổ, còn có thể đạt đến mục đích. Xem ra, lần này mang theo Tô Kiến Phàm đi ra tới là đúng. La Phi cười hỏi, "Hạ Duyệt Kỳ, ngươi là làm việc gì?" Hạ Duyệt Kỳ ấp úng nói ra, "Trước tiên là có công việc, có thể mấy tháng trước phát sinh một chút sự tình, ta cũng chỉ có thể trước từ trước." Đối mặt hai người kia, Hạ Duyệt Kỳ cũng không nguyện ý đi nói nhiều như vậy, chuyện này đối với nàng không có cái gì chỗ tốt. Hết thể chính như La Phi sở liệu, Hạ Duyệt Kỳ đúng là đang giấu giếm chân thực mục đích. Nàng muốn đi tìm Mặc Cho Bằng Vận, cũng không phải là muốn truy cầu đối phương, mà là muốn cùng hắn tính sổ sách. Lúc này, La Phi nhìn quanh bốn phía, thấy được trên mặt bàn đặt vào một cái thùng, cũng không biết bên trong chứa chính là cái gì, có rất khó ngửi mùi. Tại cái bàn này trên đặt vào một tấm hình, bên trong nam nhân rất rực rỡ, kế bên còn có mấy chậu hoa tươi. "Đây là ai?" Hạ Duyệt Kỳ lộ ra vô cùng gấp gáp, cũng biết đi ra phía trước, đem cái này ảnh chụp cho cầm lên. "Không dối gạt các ngươi nói, cái này có thể nói là cựu nhân của ta." "Được rồi, cái kia đều đã là quá khứ thật lâu sự tình, ta không nguyện ý lại để lên." Rất rõ ràng, Hạ Duyệt Kỳ đây là tùy tiện nói một cái lý do, vì chính là không cho La Phi hỏi tiếp. Bất quá, lý do như vậy thật sự là quá tệ. Ai sẽ thực đem một cái cựu nhân ảnh chụp đặt ở dạng này vị trí? Mà lại, cái này mang theo ý cười, thấy thế nào đều không giống như là Hạ Duyệt Kỳ nói như vậy. Tại Hạ Duyệt Kỳ nơi này, La Phi cũng không có đi hỏi nhiều như vậy. nếu không nhất định sẽ làm cho đối phương sinh nghi. Rời đi Hạ gia, Tô Kiến Phàm thở dài một cái. Tổ trưởng, chúng ta lần này là đi không, tin tức hữu dụng gì đều không có đạt được. La Phi cũng không cho rằng như vậy. Không tính là, ngươi cũng nhìn thấy cái kia một tấm hình đi. Hạ Duyệt Kỳ hẳn là cùng hắn quan hệ rất tốt, bất kể như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không giống như là nàng nói cái dạng kia. Điều này cũng đúng. Tô Kiến Phàm sẽ không đi để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Bất quá chỉ là một tấm hình mà thôi, cũng không thể đi nói rõ vấn đề gì. Mấy ngày thời gian trôi qua, Lý Dục bên này vẫn như cũng là không có đầu mối. Thật sự là kỳ quái, ta đến hỏi qua rất nhiều người, dùng qua rất nhiều phương thức, làm sao lại tìm không thấy cái này mặc cho bằng ở đâu. Cũng không biết cái này trốn đến địa phương nào đi. Lý Dục còn tưởng rằng cái này bất quá chỉ là một chuyện nhỏ, rất nhanh liền có thể giúp đỡ Hạ Duyệt Kỳ tìm tới cái này, mới có thể rất dễ dàng đáp ứng. Hiện tại xem ra, ngược lại là hắn chủ quan. Mấy ngày nay, Hạ Duyệt Kỳ đánh qua rất nhiều điện thoại đến hỏi, Lý Dục đều không thể cho ra một cái hài lòng đáp án. Cứ việc Hạ Duyệt Kỳ không có bất kỳ cái gì oán trách, có thể trong giọng nói thất vọng, Lý Dục thế nhưng là nghe rõ ràng. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, còn thế nào có thể để cho người khác tin tưởng hắn năng lực? La Phi lúc này mới nói ra, Lý Dục, ngươi không muốn gấp gáp như vậy, tại đi tới cục cảnh sát trước đó, Hạ Duyệt Kỳ cũng đã tìm hắn thật lâu. Thật sự là không có bất kỳ tin tức, Hạ Duyệt Kỳ mới có thể lựa chọn đi tới nơi này tìm ngươi. Dù sao còn có thời gian, gần nhất cũng không tính là bận quá, liền xem như là nghỉ ngơi. Lời này, La Phi cũng chỉ có thể nói cho Lý Dục nghe. Bọn hắn là đồng sự, càng là đồng bạn. Những người khác ngược lại là đều có thể nghỉ ngơi một chút, duy chỉ Lý Dục không thể yên tâm thoải mái dạng này đi làm. Không được a, ta nhất định phải mau sớm tìm tới cái này mặc cho bằng vận. Ta cũng không tin, dựa vào ta có nhiều như vậy kinh nghiệm, thế mà lại liền một người cũng không tìm tới. Nói xong, Lý Dục cầm chìa khóa xe liền đi ra ngoài. Tô Kiến Phàm nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cái này Lý Dục là thật phụ trách, cái này nếu là đổi thành ta, thật sự là tìm không thấy cái này, vậy ta liền sẽ đem lời nói thật nói ra. Có rất nhiều sự tình chúng ta thực sự là có thể làm được, nhưng vẫn là có rất nhiều sự tình là làm không được. Dạng này cuối cùng sẽ chỉ mang cho Hạ Duyệt Kỳ thất vọng, cũng chậm trễ thời gian của mình. Tô Kiến Phàm ngược lại là nói nhẹ nhõm. Cái này nếu là đổi thành hắn, cũng tuyệt đối không thể lại dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Có thể càng là như thế, La Phi thì càng cảm thấy không thích hợp. La Phi đi tới Tô Kiến Phàm trước mặt, nói ra, được rồi, chúng ta cũng nên đi. À, Lão Hàn nhìn xem những người này rời đi thân ảnh, càng là cảm nhận được không hiểu đấu. Lý Dục đang bận bịu tìm người, người tổ trưởng kia cùng Tô Kiến Phàm lại tại vội vàng cái gì? La Phi nguyên bản là ý định một người đi. Là Tô Kiến Phàm nhìn ra hắn tâm tư, mới có thể đi theo hắn cùng đi. La Phi luôn có cảm giác bất an, không muốn đi đánh cỏ động rắn, vậy liền sẽ chỉ người biết càng ít càng tốt. Bởi vậy, mới không có cùng Lão Hàn nói ra lời nói thật. Hạ Duyệt Kỳ rất mất mát, cầm một chùm hoa tươi đi hướng một chỗ. Hạ tiểu thư, ngươi đến xem hắn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, khôi phục còn tính là rất tốt, gần nhất ngươi qua thế nào? Hạ Duyệt Kỳ có chút bất đắc dĩ. Có thể như thế nào đây? Hắn đều đã rời đi ta cũng chính là bộ dáng này. Mấy tháng này thời gian, đều là Trịnh bác sĩ đang giúp Hạ Duyệt Kỳ khôi phục. Có lâu như vậy làm bạn, Trịnh bác sĩ đã đem Hạ Duyệt Kỳ cho xem như là bằng hữu. Hắn biết liên quan tới Hạ Duyệt Kỳ cố sự, cũng hy vọng nàng có thể quên đi qua, dạng này mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Chỉ là đáng tiếc, như thế cừu hận, chính là Hạ Duyệt Kỳ lớn nhất khúc mắc. Tại chuyện kia không có làm được trước đó, Hạ Duyệt Kỳ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trịnh bác sĩ miễn cưỡng mang theo ý cười, nói ra, ngươi tốt rồi về sau, đây là hai người chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đâu, không bằng ta mời ngươi ăn cơm đi. Hạ Duyệt Kỳ khoát tay áo. Không cần, cảm ơn ngươi lòng tốt, ta còn có một ít chuyện muốn đi làm, liền đi trước. Được. Nhìn xem Hạ Duyệt Kỳ cứ như vậy rời đi, Trịnh bác sĩ tâm tình rất phức tạp. Cũng không biết người nào xuất hiện, mới có thể thay đổi ngươi dự tính ban đầu, ngươi thật sự là quá khó khăn. Trịnh bác sĩ buông xuống hoa tươi, cũng ý định muốn rời đi. Đợi một chút. La Phi cùng Tô Kiến Phàm đi tới, hy vọng có thể cùng Trịnh thầy thuốc giải liên quan tới Hạ Duyệt Kỳ sự tình. Hai vị là. Trịnh bác sĩ hoàn toàn chính là không hiểu ra sao, cũng không biết hai người kia. La Phi trên mặt mang theo ý cười. Hai người chúng ta là Hạ Duyệt Kỳ bằng hữu, chính là nhận biết thời gian không lâu, đối với nàng sự tình không hiểu rõ lắm. Chúng ta nhìn nàng hôm nay bộ dáng có chút không đúng, lúc này mới theo tới. Nói thật, chúng ta vẫn luôn hy vọng có thể giúp đỡ nàng, cũng không biết nên làm như thế nào, ngươi có thể nói chuyện sao? Trịnh bác sĩ có thể thấy được hai người kia chân thành. Những bí mật này, hắn vốn là không có ý định đối bất cứ người nào nói. Hắn hy vọng cái này có thể trở thành đã bị phủ bụi ký ức, mà không phải tiếp tục đi tổn thương Hạ Duyệt Kỳ. Nhưng mà, dựa vào một mình hắn lực lượng, căn bản cũng không có biện pháp có thể để cho Hạ Duyệt Kỳ chân chính buông xuống đi qua. Hắn cẩn thận châm trước một phen, chỉ có thể nói ra, "Tốt, ta đều nói cho các ngươi biết, cái này mộ bia là Hạ Duyệt Kỳ vị hôn phu, hai người bọn họ vẫn luôn chung đụng phi thường tốt. Ngay tại nửa năm trước, bởi vì một trận tai nạn xe cộ, Hạ Duyệt Kỳ vị hôn phu vì bảo hộ nàng, mới có thể rời đi trần thế. Hạ Duyệt Kỳ nhận lấy trọng thương, khả năng cả một đời cũng không thể đứng lên. Ta xem như chiếu cố nàng bác sĩ, vẫn luôn hầu ở nàng bên người. Ngay tại nửa tháng trước, Hạ Duyệt Kỳ cuối cùng hoàn toàn khôi phục, cái này thật là kỳ tích. Có thể ta biết, cũng là bởi vì cừu hận như vậy, mới có thể chống đỡ lấy tín nhiệm của nàng." Nói lên những lời này, chính bác sĩ trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Đối với chuyện này, hắn đã là không thể ra sức. Đến mức La Phi cùng Tô Kiến Phàm sẽ làm ra lựa chọn gì, đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Hiện tại, La Phi cùng Tô Kiến Phàm đã có thể xác định một sự kiện, Hạ Duyệt Kỳ đúng là đang nói láo. Nàng nói 2 tháng trước quen biết Mặc Cho Bằng Vận, đây đều là giả. Nói cái gì muốn truy cầu cái này, rõ ràng chính là vì muốn báo thù. Vì biết chân tướng, La Phi thử dò xét nói, chắc không được nàng sẽ còn nhắc lên Mặc Cho Bằng Vận danh tự, đây chính là lúc trước tổn thương bọn hắn người, đúng hay không? Lại một lần nữa nghe được cái tên này, chính bác sĩ lộ ra rất bối rối. Hắn rất xác định, Hạ Duyệt Kỳ là tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản liền đem bí mật này nói cho người khác biết. Các ngươi đến cùng là ai? Chính bác sĩ rất thông minh, đối bọn hắn có phòng bị. La Phi biết không còn có ẩn giấu đi tất yếu, thế là liền lấy ra giấy chứng nhận. Chúng ta là cảnh sát, chính bác sĩ, ta có thể nhìn ra được, ngươi là thật hy vọng có thể đến giúp Hạ Duyệt Kỳ. Cơ hội này là nàng cơ hội duy nhất, ngươi vẫn là đem lời nói thật nói ra đi. Nàng đi tới cục cảnh sát, muốn tìm cầu trợ giúp của chúng ta, nói vô luận như thế nào nhất định phải tìm được Mặc Cho Bằng Vận, thậm chí còn nói với chúng ta láo, nói muốn truy cầu cái này. Ngươi đối nàng hiểu rất rõ, cũng biết nàng vì sao lại làm như vậy. Chính bác sĩ lòng dạ biết rõ, cúi đầu xuống, thở dài một cái. Tốt, ta đem biết đến đều nói cho các ngươi biết. Nửa năm trước, nguyên bản còn có mấy ngày, Hạ Duyệt Kỳ liền muốn cùng vị hôn phu kết hôn. Bọn hắn thương lượng tốt rồi muốn đi ra ngoài du lịch, trên đường gặp đồng dạng đi ra ngoài chơi Mặc Cho Bằng Vận cùng Đường Huyễn Sảo. Hai người kia không phải người tốt lành gì, chính là cố ý muốn làm khó Hạ Duyệt Kỳ bọn hắn, mới có thể để bọn hắn đến trong tuyệt cảnh. Hai nạn xe cộ phát sinh, Hạ Duyệt Kỳ bởi vì nhận lấy bảo hộ, mới có thể miễn cưỡng sống sót. Đến mức vị hôn phu của nàng, liền không có may mắn như thế. Chuyện này phát sinh về sau, Hạ Duyệt Kỳ khi biết sẽ chỉ xem như ngoại ý muốn đến xử lý, Mặc Cho Bằng Vận cùng Đường Huyễn Sảo cũng sẽ không nhận lấy quá nghiêm khắc trừng phạt, cũng liền từ bỏ. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn vì vị hôn phu báo thù. Không ai có thể đi giúp lấy nàng, vậy chỉ dùng phương thức của mình đi.